Số Phật tử ở đây thì tu về tịnh độ, hay thật sự ra về pháp môn tịnh độ đó, nó không phải là nó ít như quý vị nghĩ, mà nó là nó vô lượng vô số. Nhưng mà nói hoài nó không nhìn hết cho nên, bởi vì cái tu pháp môn tịnh độ này nó gọi là pháp môn mà nó nhiếp hết tất cả các căn, tức là từ cái người thượng căn tu về thiền thì pháp môn tịnh độ vẫn đáp ứng, có cách vẫn đáp ứng được cho những người đó, đến những người mà hạ căn chỉ tu về cái vấn đề mà chỉ có cái niềm tin thôi, không cần hiểu biết gì thì tịnh độ nó cũng đáp ứng cho. Thành ra tùy theo cái môi trường hay mà người ta giảng tịnh độ mỗi người mỗi cách hay. Thì bữa nay mình nói, tại mình nói đa số thì quý thầy đều dạy quý vị trong vô số những pháp môn tịnh độ gì đó, thì quý thầy đều giảng cho quý vị pháp môn về sinh danh. À, thì bây giờ mình sẽ nói vòng vòng qua cái vấn đề sinh danh này. Thành ra thường thường là người ta không nói là không có giờ ai đặt cái hội là sinh danh Phật A Di Đà hội hết trơn á, người ta thường thường là gọi là niệm Phật hội. Thực sự ra cái chữ sinh danh nó không có đúng cái ý nghĩa của pháp môn tịnh độ bằng chữ niệm, vì chữ niệm thường thường á nó gồm có cái sự sinh danh và nhớ tưởng, nó đi chung luôn hai cái. Chẳng hạn như bây giờ nếu nói là do xưng danh mà được sanh Phật, trời ơi, Phật A Di Đà đó ha, thì cái mấy mắt quý vị lên trên mà có Phật Di Đà, quý vị thấy gì nhiều nhất, quý vị thấy không, biết không, quý vị thấy gì nhiều hả? Thì thấy toàn mấy niệm Phật cũng tỉnh không à, thấy không? Thường thường đây người ta không biết niệm á, mấy niệm bằng băng cassette nó đầy người ta đánh ra, máy cắt sát đồ đứng đầy đó, tại vì mấy cái máy nó niệm nhiều hơn mình, thấy không? Vậy nó tối ngày nó cứ xin danh, nó cứ nét nhép rồi, thấy không? Thật sự ra những cái máy đó bị gì lên bỏ đạn không có đâu, đừng tự sợ, thấy không? Nhưng thật sự ra là cái nó đi về cái tâm, thật sự về cái tâm mình nó tạo thành cõi giới, chứ cái tâm thanh không có tạo được cõi giới được. Cái 10 cái pháp giới mà mình treo ở đó đó, treo đứng ở đó đó, là do cái tâm mình nó tạo, thấy không? Tâm mình á, tâm mình mà niệm Phật mà nhớ tưởng tới Phật, thì trong lúc đó mình đang sống mà nó tạo cái khỏi cực lạc trong cái tâm của mình á. Và khi chết thì cái nhân chủng đó ứng với cái lời nguyện đó, cũng phải nói là cái công phu của mình là mình tạo pháp giới sẵn cho mình. Và khi mình chết á thì cái lời nguyện của Đức Phật Di Đà là tiếp dẫn mình, hai cái đó nó kết hợp nhau mà mình đi được. Thành ra nhưng mà có một ngày đó, cái tâm mình nó tạo tới 10 pháp giới rồi, trong đó là 10 pháp giới trong tổng đó. Tức là nếu mình bình thường mình nghĩ đến những chuyện giúp đỡ người khác, chuyện mà làm lợi lạc cho người khác, tức là trong hiện ngay lúc đó mình cái tâm mình nó đang tạo thành một cái pháp giới của siêu thiên. Nếu mà không có cái gì đặc biệt hết trơn á, những pháp giới nó tạo nhiều quá đó thì chết đó thường thường là mình sanh lên cõi siêu thiên. Còn nếu mà trong cái hiện đời đó, mà cái mình mà cử động nói năng hay tất cả những ý nghĩ của mình á, mà nghĩ đến những việc mà làm sao cắt bót ha, để dành ha này kia đó, tức là nó gọi là cái nghiệp bỏng sẻn á, để dành tiền bạc mà không bao giờ bố thí, không bao giờ làm thiện hết trơn á, thì lúc đó trong cái tâm của mình nó tạo là một cái pháp giới tức là pháp giới siêu thốn, mà mình nghĩ luôn luôn là mình thiếu mình để dành, mình dành dụm rồi mình làm đủ cách hết trơn thì chết á, nó tương ứng với cái nghiệp đó, mình sanh vào trong pháp giới ngạ quỷ, tức là cái loài nó gọi là quỷ đói, nó luôn thấy thiếu đủ thứ, thiếu nước, thiếu đồ ăn, thiếu nhà, thiếu cửa, thiếu đủ cỏ, thiếu áo quần, đủ chuyện đó. Còn nếu mà cái tâm của mình á phái cái sự vắng lặng, hồ yên tịnh rồi nó phái vắng lặng gì đó, thì vô thần chung là trong cái tâm của mình nó tạo thành một cái cõi đó là cõi người ta sống bằng thiền định, không có tranh đấu, không có nói chuyện, quý vị sanh được cái cõi sơ thiền á, trong sơ thiền không biết tại sao dễ á, người ta có cái miệng á, thiệt sự trong cõi sơ thiền, trong cái miệng nó nói là do được sơ thiền á, nó không có nói chuyện bằng miệng á, cái miệng đó nó, cái miệng đó nó không có nữa. Không? Chứ người ta vẽ, cho mình để cho mình có dễ dễ cảm thông, phải không? Thành ra nó có cái miệng. Cái cõi đó nó cần nó chuyện, nó sống mà thành định mà, nó ngồi nó yên lặng như là sống nó an lạc, nó an bằng thiền. Nó là thiền diệt thực, thành ra cái miệng nó không cần thiết. Thấy không? Ra nó ngồi vô nó ăn thì nó tưởng lượng rồi nó ăn bằng cái tâm á. Thấy không? Nó tâm cách ăn, trong Phật nói là nó có cái cách ăn bằng thiền diệt. Thấy không? Như có người nhập định á. Nhập định là kêu như họ nhập định, họ nói họ nhập định 1000 năm, rồi giờ họ xả ra thì trong 1000 năm họ khỏi căn ăn, thấy không, thì họ vẫn sống đó. Thì cái đó nó nói là ăn bằng cái nghiệp thiền định. Thực sự ra lúc đó trong cơ thể mình, trong cái sự an trú mà tĩnh lặng vô cùng thì cái cơ thể mình gần như nó ngủ vậy đó, nó không có tiêu hao một số năng lượng nào hết trơn. Cái chuyện đó thì quý vị cũng có nghe thấy, như mấy vị mà nếu nhà đạo sĩ ở bên Ấn Độ hay là bên Tây Tạng rồi đó, họ thử bằng cách là cho người ta chôn sống rồi 1 tuần hay 1 tháng vậy nè, rồi dở lên mà không có chết. Thực sự trong trạng thái đó họ cũng như họ vô một cái định rất là sâu, trong cái định đó gần như toàn bộ cơ thể nó yên ngủ, thành ra cái hơi thở họ cũng cần nữa, tạo không hợp thành ra cái không khí họ không cần, tế bào họ ngừng hết. Nhưng mà ví như họ có mức định của họ, chẳng hạn như họ có duy trì được cái định nó tháng thì có thể họ cho ta chung sống 20 ngày, ví dụ như đó. Thì khi ra được bắt đầu là cái cơn bệnh họ tỉnh gì thì họ bắt đầu họ hít thở là bình thường nè. Mấy cõi còn chẳng hạn như mà mình cái tâm của mình làm nhiều cũng nghĩ cho tất cả mọi người ha, rồi muốn cầu học để mình giác ngộ để mà độ tất cả mọi người, thì trong tâm mình đang tạo một cái pháp giới của Bồ Tát, thấy không? Đó. Thì khi mình chết đó, thì thường thường là mình Bồ Tát thì nó có nhiều nguyện, có nhiều khi nó vẫn có nguyện nó muốn sanh lại cõi người thì nó sanh lại cõi người, còn nếu nó muốn sanh lên các cõi Phật thì họ đeo cái nguyện nó sanh cõi Phật. Thành ra còn nếu mình nghĩ cái gì cũng ác độc cũng kia đó, nó gọi là những nghiệp mà gọi là thập ác, mà loại là cao á, nó gọi là thập ác thượng phẩm hay thập ác trung phẩm hay là đó, thì khi chết là mình đọa xuống những cõi địa ngục. Thì từng phút từng sát nha na trong cái tâm của mình luôn nó nghĩ như vậy, lúc nào cái gì cũng nghĩ hết trơn, trừ trường hợp cái gì ngủ thôi, mà có nhiều người ngủ rồi đó cũng không yên nữa, ngủ vẫn còn nằm mộng vẫn còn nghĩ chứ không phải là hết. Thấy không? Thì nói rằng là trong tất cả mà người pháp giới gì đó thì nó có một cái pháp giới, nó gọi là pháp giới, đó là pháp giới của Phật. Trong kia có gì coi trong kia đó, nó có pháp giới Phật giới. Cái Phật giới đó là cái tâm nghĩ cái gì? Thấy không? Đương nhiên cái tâm phải nghĩ đến Phật. Tâm mình nghĩ đến Phật thì đương nhiên là mình đang tạo một cái cõi giới của Đức Phật trong cái tâm của mình. Thấy không? Thì nghĩ của Phật nó có hai, có nhiều hình thức nghĩ. Thấy không? Có cái hình thức nghĩ á, là nghĩ tới Phật nhưng mà nghĩ tới Phật tánh thôi, tức là nghĩ tới cái tánh không, tâm mình luôn luôn an trú đúng trong tánh không đúng nghĩa đó, thì người ta nói là chết đó thì đi vào cái cõi Phật, mà cõi Phật đúng nghĩa, tức là mới gọi là cõi Niết Bàn á, nha. Nhưng mà trong kinh điển nó nói đó, mà muốn mà an trú trong tánh đúng nghĩa khó vô cùng, khó lắm. Cái tình thường đây mình nói không, thực sự nó không phải, tâm mình luôn luôn có sự hoạt động đó. Cái không này đó tức là xả bỏ bớt như tư tưởng vậy thôi. Thấy không? Cái thực sự ra cái không đúng nghĩa đó là nhìn các tánh thế gian này thấy nó đều giống như là những phân tử, những tế bào, thấy gần như là không thật vậy đó. Thành cái chuyện đó nó khó vô cùng. Mà trong kinh điển nó nói mà muốn mà đạt được công động đó phải diệt hết tất cả những cái sự thấy biết chấp trước ở thế gian, gọi là kiến hoạt. Tất cả những cái tư duy nghiệp quả trong hiện tại và trong quá khứ nó gọi là tư hoạt. Thì cái chuyện đó gần như là sau Phật nhập diệt 1000 năm thì không còn ai mà làm được hết á, không ai đắc được cái vụ đó được hết trơn. Thành ra đó là sau Phật nhập diệt 1000 năm mà đắc ngay cái tu đà hoàn quả còn không có nữa, hiếm có, đó là đếm như đếm đầu ngón tay vậy đó. Huống gì mà trong là cái nó gọi là tâm không mà tình sạch, tưởng sạch, tình tiêu, nghĩa là cái những tình cảm mình nó không còn luôn. Cái chuyện đó nó cực kỳ khó khăn, nó khó vô cùng. Thành ra trong hiện đời mà cái tâm của mình nó an trú trong Phật giới đó, nó khó lắm. Cái thiền, những cái thiền sư bây giờ cũng vậy, Thiền sư bây giờ phải nói là từ hồi mà Ngài Đạt Ma Tổ Sư mà phát triển tiền thì nó phát triển mạnh được bao nhiêu thế kỷ thôi. Thì qua gần như là hai ba trăm năm mà kể từ bây giờ đó đi, gần như những người mà đắc về thiền cũng có nữa. Hiếm lắm. Nó là, không phải là nó không có thực sự mà nó rất là hiếm. Đó. Thành ra từ cái thời đại đó đó, từ cái vấn đề đó thì chư tổ mới tìm cái phương tiện, tìm phương tiện làm sao để giúp cho mình cũng có thể mình an trú được trong Phật giới đó và mình giải thoát đó. Thì tư tổ tìm tòi trong những kinh điển thì tư tổ mới là xiển dương Pháp môn Tịnh Độ, vì Pháp môn Tịnh Độ nó được cái ưu thắng, nó một cái đặc biệt. Tại sao vậy? Thực sự ra không phải chỉ có cõi Tịnh Độ không, mà nó có rất là nhiều cõi Phật khác cũng gọi là Tịnh Độ, chẳng hạn như cõi Tịnh Độ Diệu Hỷ của Phật A Xúc, cõi Tịnh Độ Lưu Ly của Phật Diệt Sư, có rất là nhiều cõi Tịnh Độ, rồi cõi Tịnh Độ Cực Lạc của Phật A Di Đà, thì có rất là nhiều cõi Tịnh Độ, nhưng mà nó không phải là chỉ có một cõi, thấy không? Nhưng mà chư tổ thì không xiển dương những cõi Tịnh Độ khác, mà chỉ gọi thì xiển dương cái cõi Tịnh Độ Cực Lạc, vì cái lý do phải nói là chư Phật đó là thuyết hết tất cả cõi. Phải nói là sau khi Phật nhập diệt khoảng chừng 500 năm á, thì chư tổ lúc đó đã xiển dương về cõi Tịnh Độ của Phật A Xúc. Thì lúc đó cái người mà đắc về thiền định nhiều lắm, lúc đó người ta tu đắc thiền định giống như là giải thoát, người ta không giải thoát được, tại vì được giải thoát đó là nhờ cái trí tuệ ngộ được cái thấy được cái bản pháp đó là vô ngã, rồi trụ được cái vô ngã đó mà tập đó, rồi từ từ đó thì đó tất cả những cái kiến hoặc và tư hoặc từ từ nó tiêu diệt. Thì lúc đó thì đắc định nhiều, mà cái cõi Tịnh Độ A Xúc nó có cái điều kiện để mình sanh lên, và chúng sanh phải là giữ giới, phải đủ diện, phải đủ hết rồi, hay làm việc thiện rồi đủ hết, phải phát bồ đề tâm, tu các công đức gì vân vân, trong đó nó có điều kiện là cái người đó phải đắc định. Nó đặt nghe là khi tổ phát nguyện nó khỏi chúng ta trong sạch giống thịt của Phật A Di Đà, trên đó là cũng có hàng cây báo khỏi báo giống thịt của Phật thì rất là trang nghiêm, nhưng mà có điều kiện là người đó phải đắc định. Thì giờ sau đó khoảng 500 năm đó thì cái người đắc định nó càng ngày nó càng hiếm, thành chư tổ không có chủ trương cái đó nữa, thấy không? Là chư tổ bắt đầu mới là chủ trương qua cái cõi Phật là Độc Xuất Phật Di Lặc để lên thỉnh để mà gặp Phật Di Lặc, thấy không ha? Nhưng mà chủ trương Phật Cảnh Xuất thì coi đó là Phật Vô Xuất thì nó cũng khó nữa, nó phải là vấn đề giữ giới, còn Phật Vô Xuất phải giữ giới thật là nghiêm ngặt, thấy không? Thì khoảng cả ngàn năm sau thì bắt đầu là nó thực ra giữ giới thì không, người ta nghiêm ngặt không được. Sao như hẳn giờ mà nói người ta gia ngũ giới thế mình giữ cũng khó, nên không gì nói giới khác. Thành ra cái người mà sanh được cái Phật Gia Súc càng lúc càng ít, thì bắt đầu sư tổ mới nghĩ cái phương tiện khác làm sao cho người ta có thể sanh được. Thì cuối cùng là mới sư tổ mới đồng ý là xiển dương về sanh được cái Phật Di Đà. Vì cái Phật Di Đà nó có một cái đặc biệt á, là cái Phật Di Đà thứ nhất á, là bản nguyện Phật Di Đà 48 lời nguyện đó nó mở rất là nhiều phương tiện cho mình để mình sanh. Nhưng mà cái đặc biệt nhất á, mà cõi Phật khác không có ai mà thù thắng bằng á, là có lời nguyện là nó trở thành 10 niệm mà giảng sanh. Bên kia thì phải đắc định, bên nọ là giữ giới đủ cỏ, cõi này nó nói là chỉ cần 10 niệm thôi vì giảng sanh được. Thì cái nói là nó thắng duyên đó rất là mạnh, thành ra chư tổ đồng ý là giờ cái thời này chúng sanh căn tánh càng lúc càng kém, mà những cái ô trược ở thế gian càng lúc càng nhiều, làm cho tấm nhân tâm tu định cũng khó, giữ giới cũng khó, tu phát thiện cũng khó, mà đa số có khuynh hướng làm ác, mà nếu mà phải tu để mà từ từ sám hối nghiệp chướng phải tiêu trừ, rồi gọi là tự những kỹ thuật để mà an trú tâm tập định, thì những cái đó càng lúc nó càng khó khăn, điều kiện nó quá khó. Thành ra cuối cùng chư tổ nói bây giờ chỉ có một cái là thôi, xiển dương Pháp Tịnh Độ là nương vào 10 niệm thôi, làm sao mà mình cuối cùng mà cái vấn đề 10 niệm đó mình liên tục được ha, thì mình nhẫn sanh. Thành ra chủ trương về cõi Phật Tịnh Độ. Nhưng mà khi cái chủ trương Phật Tịnh Độ rồi đó, thì vấn đề người ta đặt lại cái vấn đề 10 niệm đó, cái niệm là cái gì, đặt là cái niệm trở lại. Thấy không? Trong kinh điển thì nói rằng là 10 niệm đàng hoàng chứ phải là 10 lần xưng danh. Thấy không? Đó. Thì cái tổ nói rằng là cái niệm này nó thuộc về tâm pháp, chứ nó không dính líu gì cái vấn đề là cái âm nữa, cái âm nữa. Thấy không? À, bởi vì cái âm á nó không có chuyển cái tâm của mình về đó được. À, cái tâm pháp. À, thành ra cuối cùng á, phải nói là cuối cùng cái tổ đều đi đến một cái kết luận này là một cách rất là rõ ràng, là chư tổ nào về tịnh độ tâm cũng đều đồng ý hết trơn á, mặc dầu có nhiều chư tổ chỉ chủ trương xưng danh thôi, nhưng mà cuối cùng thì chư tổ đều đồng ý là nếu quý vị đi đúng như vậy thì chắc chắn phải giảng sanh, chứ không có cái vụ gì khác hết trơn, là cái gì đó phải là tính nguyện thiệt sâu rồi hãy niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật trước rồi mới có tính nguyện. Và động nhất là tính nguyện hãy sâu rồi niệm Phật thì chắc chắn giảng sanh, thấy không? Còn nếu mà có tính á, à, mà không phát nguyện á, à, thì cái tính nó không thành. Nếu mình tin rồi mình không phát nguyện, ví dụ mình tin rằng ở cái cõi đó nó hay gì mình không phát nguyện, thì cái tính, cái thực sự đó tính là tính giả, không phải thành. Mà giờ có nguyện á, có cái nguyện, mình giờ cái nguyện mình đã nguyện thay lại mà không hành á, thì cái thực sự đó, người đó cũng như là nói láo với Phật vậy đó. Cũng như mình nguyện là mình nguyện là con nguyện giữ giới, bồ tát giới, con nguyện giữ bắt quan trai giới một ngày một đêm, hay con nguyện mà thật sự ra mình không ăn, thì thật sự ra cái nguyện đó phải là nguyện đâu có làm đâu, thấy không? Thì cái nguyện đó là nguyện giả, thấy không? Đó, thành ra chư tổ nói là thật sự ra mấy thầy đã dạy cái gì là dạy cái gì hành, ví dụ như dạy niệm Phật, dạy tưởng Phật, dạy lễ Phật, lại hành. Nhưng mà thật sự cái quan trọng nhất á, cái hành đó là thật sự nó là đi giai đoạn cuối cùng. Và sau khi cái tính và cái nguyện nó phải như là dung bồi cho thiệt là đầy đủ, dung bồi đến nỗi là nó gọi là nó là tính thật là sâu, nguyện thật là thiết, thì lúc đó đó quý vị niệm một tiếng niệm Phật thì tức là cái hoa sen ở trên độ rồi, nó mật nở ra ở đỉnh một cái hoa sen cho quý vị. Còn nếu hai cái đó chưa có, nó chỉ có một sự nghi ngờ nhỏ thôi, rồi hoa sen nó chưa có nở. Thành ra hai cái đó là hai cái mà mình phải nhớ. Thành ra mặc dầu có nhiều vị tổ chẳng hạn như Pháp Nghiêm Thượng Nhân là tổ Tịnh Độ Tông ở bên Nhật Bổn, ông chủ trương đó là đức cảnh chí quán thân là chủ trương là niệm Phật thôi, cho nên xưng danh là đủ rồi, xưng danh là Phật là rước rồi, khỏi cần gì hết á, cái niệm Phật niệm tổ gì. Nhưng mà những cái bài thuyết giảng của ngài sâu vô mình coi, phải nói là xưng danh với cái tâm là cũng như là sợ những cái đau khổ trong cõi ta bà, hay mà muốn sanh về cõi lạc, phải có một cái tâm như vậy. Thực sự ra luôn luôn là dùng cái tâm để đi, chứ thực sự không bao giờ dùng tâm để đi hết trơn á. Mà thành ra ở đây á, mình nói ở đây cái pháp hành thì mình nói là nhiều người, chính tôi cũng bị, chứ không phải là kia phải từ kinh nghiệm của mình, thì mình nghĩ rằng là không phải là tất cả mọi người đều bị, phải không? Có những người nào mà cái tâm của họ hồi nào tới giờ nghe tới Phật có một sự xúc động sâu xa đó, thì người đó không có bị tình trạng đó, thấy không? Tại vì cái tâm họ dính mắc với Phật từ nhiều đời nhiều kiếp rồi, thấy không? Còn những người trong những kiếp này thấy người ta niệm Phật ha, thì mình cũng đi niệm, rồi cái nghe mấy em thầy giảng rồi nói cái gì phải niệm, làm sao rảnh giờ nào thì niệm, rồi đó rảnh giờ nào niệm, rồi đó rồi còn giảng nữa ha, rồi niệm làm sao mà ráng giữ cái tiếng niệm Phật đó, cái tâm mình đừng có lạc ra. Ví dụ như mình niệm nam mô Phật cho mình nghĩ cái chuyện khác thì kéo giờ cái niệm Phật ha, rồi mình giữ cái công phu đó thì coi chừng mình tập, thấy không? Vì chẳng hạn mình giữ công phu đó là mình giữ cũng như là mình đang chú ý đến cái số 1, số 2, số 3, số 4 vậy thôi. Mình đang đếm trong người mình số 1, 2, số 3, số 4 ha, rồi cứ như ai nó nói gì, cái như mình ai nói chuyện vậy ha, ông thầy đó giảng kinh như vậy cho mình cũng rất là đông gì, mình chuyển tâm qua gì, mình tập, mình tráng, mình kéo lại số 1, số 2, số 3, số 4. Nó là cái âm thanh đó. Cái âm thanh mà cái tâm mình á, muốn cái gì động không có. Cái âm thanh nó không bao giờ nó đưa cho gì đến cái tâm nào hết trơn á. Thật sự ra cái niệm á, phải nói lại cái niệm, chư tổ đa số cái kinh điển ở bên Tàu nó dùng cái niệm Phật, chứ không bao giờ nó đòi về dùng ít khi nào nó dùng cái xưng danh lắm, thấy không? Tại vì cái niệm nó gồm có cái tính nguyện tâm trong động, tính là tin tưởng vào Đức Phật, nguyện tức là nhớ tưởng đến Đức Phật, rồi nguyện về, rồi sau đó mới xưng danh. Thành ra những người mà họ giảng tịnh độ sau này thường thường họ giảng cái gì đó, thì hoặc là họ giảng cái gì về tính, Thời gian cũng đều muốn dùng mỗi cách nào để cho quý vị khởi cái niềm tin Đức Phật nó cực mạnh lên. Rồi hoặc là họ giảng cho quý vị về nguyện, rồi ở đầu là không có thời gian cho quý vị hành à, thì cái đó là cái trường hướng nó trúng. Còn nếu không á ha, thì mình tối ngày mà cái này chuyện này là nhiều thầy bị lắm chứ không phải là không. Cái trường nó gọi là cái trường Tịnh Lực Tự mà nổi tiếng ở bên Trung, ở bên Đài Loan á, cái trường đó nó chuyên môn tu Tịnh Độ á. Trong cái trường đó đó thì quý vị bất cứ đọc cái sách gì mà ngoài sách Tịnh Độ là nó đuổi ra khỏi trường. Ngay đến quý vị tu về đọc những sách gì cũng hay, ấn thuận nó gọi Đài Loan hiện giờ nó gọi là Thái Sơn Bắc Tổ của những vị học giả, những giảng sư mà lớn nhất ở Đài Loan mà kia đó, tức là ngày đó thì lại chủ trương theo cái tu về thiền tâm, tu về tam lượng tâm, tức là tu về tánh không. Thầy Pháp Chánh học đọc á thì ông nói là nếu muốn đọc sách đó thì đọc lén không á, đọc tức là mình chờ cái vắng lấy ra đọc á, mà nếu mà mình đọc á là nó biết được, đọc là nhất cảnh cáo ba lần vậy đuổi ra khỏi chùa, không có cho mình đọc cái sách đó, thấy không? À, mà những cái sách đó nhiều khi những Phật tử họ ăn tống, họ đem vô chùa nó đem ăn đốt, đem xé đó, họ để chi, họ sợ là mình đọc cái đó tại mình đang đi về định độ, mình đang niệm về cái học về cái pháp là cái tướng tông, bây giờ đi cái kia là nó đi về tánh không, hay không làm cho Phật tử nó cũng như là nó bơ vơ không biết lựa chọn á, thành ra đốt. À, trong cái trường đó đó à, mà tới chừng mà thầy mình có tránh qua đó, không nói sao được, niệm hoài vô cũng được, thì họ vẫn còn cái chủ trương là niệm Nam Mô Phật, ráng để ý đến Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi à, mà niệm hoài không nói sao niệm, mà tự ngày mình cảm thấy cái Đức A Di Đà càng niệm thấy nó càng xa cho nó gần. Thật sự ra cái niệm đây đó, nó là niệm tưởng, nhớ tưởng đến Đức Phật à, chứ không phải là mình nhớ tưởng đến cái danh từ, cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật, mình ráng mình giữ cái âm thanh đó, không phải. Quý vị nào mà đang có chiều hướng mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giữ cái âm thanh, giữ âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Nó thật sự quý vị niệm mà chỉ giữ cái âm thanh đi nữa cho đến nỗi cái khi mình giữ âm thanh nó dễ lắm. Ở đây mấy thầy đọc chú qua nè, nhiều khi mình đọc chú là có mình nằm ngủ cái tiếng chú nó cũng nhan nhan trong đầu à, nó mắc thua rồi hết á, thấy không? Cái gì mình làm hoài là tự nhiên nó cũng như là trong cái người mình cũng như là máy ghi âm vậy đó, tối mình ngủ trong cái vô thức cái máy, cái tiếng nó bật lại, nhưng mà cái tâm mình không giờ thấy tật hết trơn á, mặc dầu mình buông ra giống như là Phật nó giang trong đầu óc mình á, rồi cái công phu này chắc ngon rồi nha, nhắm mắt lại thấy Nam Mô Phật nó giang thiệt sự, ai niệm hoài nó sẽ có tình trạng đó, nhất là trong đàn nặng vô thức, cái gì mình làm nhiều quá đó ha, trên đàn cái tâm mình là thường là luôn luôn nó duyên với cái gì vậy, thì cái tiếng người Phật nó buông ra không được, nhưng mà niệm nhiều quá rồi thành ra nếu mình buông ra thì nó thẳng tha tự nhiên nha, nó buông là Nam Mô Phật, mà cái tâm mình là nó không có nhớ, không có biết cái gì là cái gì ngoài cái tiếng Nam Mô Phật nó rung ra trong đầu vậy đó, rồi tưởng là công phu đạt thành, thấy không? Nhưng mà thật sự á, còn giảng sanh là giảng sanh cũng không được nữa, giống thật như là mấy người kia cũng nghe là như đọc chú rồi nè, tôi giờ tôi nhiều khi ủa mình nhiều khi mình ngủ mà cái miệng mình nhiều khi mình nghe nó đọc á, đọc á, thấy không? Hay là nghe cái âm thanh nó trong da chú nó nghe trong đầu á, thấy không? Một cái tâm mình thật sự mình có duyên với thằng chú không có duyên, không có duyên với thằng chú, không biết năng lực thằng chú là cái gì nữa. À, thành ra cuối cùng mình nghĩ ra đây là tập khí rồi, à, làm gì quen rồi đó, nhưng mà cái tập khí mà muốn sanh khỏi lạc đó, tập khí đó là cái tâm gì là cái tâm cái tạo về pháp giới, tạo thành một cái là Phật giới, mà cái tâm Phật giới đó là cái tâm Phật giới của cõi cực lạc, à, tức là cái tâm đó là một cái tâm niệm hoàn toàn hướng về cõi cực lạc, hướng về thánh chúng cõi cực lạc, à, hướng về báo độ cõi cực lạc, à, hay là hướng về chư Phật mà đã tuyên thuyết xưng dương tán thán hộ trì những người tu về cực lạc, thì cái tâm gì phải hướng như vậy, tức là gieo nhân đó, phải gieo nhân như đó như vậy đó, tại vì cái tâm của mình là một mình mở ra trong hàng ngày, cái tâm của mình á luôn luôn nó phát ra một cái tướng á, thì nó dính vào một cõi à, thấy không? À, thì mấy kia nói rồi giờ, nhưng mà cõi cực lạc nó thù thắng là không cần quý vị phải diệt hết nghiệp, diệt hết tội gì cũng sanh được, nên mấy cái lỗi mới chủ trương là sanh về cực lạc, nói là dễ nhất cái tâm mình thay vì tạo những Phật giới, tạo những cái Phật giới sao thiền để tấn công, hay là tạo những Phật giới sanh về dục sư, sanh về bên cái cõi Phật khác á, thì nó rất là điều kiện khó khăn. À, còn mình tạo ra Phật giới mà về tịnh độ á, thì thứ nhất nó dễ dàng, mà thứ hai là chắc chắn mình sẽ đi được, vì thực sự ra cái Phật giới mình nghĩ làm sao mình có Phật giới đó thôi, thì chết là cái nhiệm vụ Đức Phật tới là tiếp dẫn mình, chứ không phải là mình dùng cái lực mình đi nữa. Đó. Thì chư tổ nói rằng là
khi cái tâm của mình nhớ Phật đó, ha, nhớ Phật chứ không phải là cái vấn đề mà mình niệm niệm Phật mà không nhớ, ha, tâm mình nhớ Phật đó, thì lúc đó là tâm mình đang tạo cái pháp giới với Phật. Thành ra thay vì bình thường để cho cái tâm mình nó nhớ những cái chuyện du dơ ở ngoài, thấy không, à, nhớ những cái chuyện mà chẳng hạn như là bố thí, hay là nhớ cái chuyện là trì giới, cái đó là con nhớ tốt á, theo vậy thì bố thí có phước thiện, bố thí trì giới tốt, rồi hay là nhớ tới nhẫn ngục tốt, hay là nhớ tới vô thường, cái đó nhớ được cái gì đều nhớ được tốt hết trơn, nó là thiện pháp, thấy không, nó thiện pháp nó làm cho cái tâm của vị đó sau này là nhờ những thiện pháp đó mà không đọa trong ba cõi sáu đường, mà cứ sanh lên thì khỏi chư thiên trở lên, quên sanh lên khỏi người, nhưng mà sanh có Phật là không có được. Sanh có Phật chỉ có hai cách thôi, thấy không, là một cách đó ở trong Phật giới, tức là tâm hoàn toàn là tâm thông, tức là tâm giác ngộ, phải nói là đúng ở bên Thiền Tông nó tu phải tu cái kiến tánh, thấy không. Thứ hai tức là cái tâm của mình á là thường, tại vì thường thường khi mà cái Phật mà tạo ra Phật giới rồi thì Phật có cái lúc đó Phật có tất cả cái tâm không nè, thấy không, là mình muốn kết cái thân nào mình kết, cái người mà tu mà nó tâm không á là kết cái thân của Phật rồi là thân gì, thân pháp thân, pháp thân tức là cái tánh không của Phật á, thấy không. Còn mình niệm năm ngôi Phật mình nhớ Phật mà giữ cái thân của Đức Phật A Di Đà này nè, bây giờ thằng này nó là tướng báo thân Phật A Di Đà, nó không nhỏ xíu gì đâu, cái này ta thu nhỏ lại đó. Tướng Phật là đúng nghĩa mình đứng đây đó, là nó đứng, nếu chân mình đứng đây nè, thì cái đầu đụng coi nghĩa là mặt trời mặt trăng á, nó là thân 8,000,000 cho tuần. Thiệt cái chuyện này là có nhiều người họ tu họ thấy, tôi có một bạn tôi vô Việt Nam, thằng đó nó mới đang tu chuyển đề, tôi phát chuyển đề, nó nói là mỗi lần mà tối đó nó bắt đầu nó đọc chú tượng đề là nó thấy sao mà trời ơi ma quỷ gì đâu, nó đứng tùm lum ngoài nhà, nó đứng lần hơn hết rồi á, thấy không. Thật sự cái chú tượng đề đó là bên Phật giáo á, là chú đó nó gọi là chú đùi hạ phục, chú đó chuyên môn là trừ ma, nên thầy mà mấy thằng nào mà giỏi trừ ma là chú tượng đề giỏi lắm, thấy không. Nè, đã nói rồi, thành bỏ dậy mình đọc cái đường đầy cho mấy ma nó ghét hết. Đó là nói là trước khi được trừ tao lại tao coi cái lời này cái này được coi cỡ nào á. Đó, tại vì muốn trừ nó thì đương nhiên là mình thách thức với nó rồi. Thấy không? Thì anh này mới tập thôi, anh cũng có thầy đàng hoàng tập lần mà nói là mỗi lần mà mới đọc rồi mấy lần chú dần tới dần lui. Mà không biết cái nó cũng tập mấy cái pháp xưa nó mở, nhãn mở gì không hiểu. Thấy không? Và nó nhìn thấy mình đứng lầm chú anh á thì còn có nè. Thiện thần cũng có nè, mà ác thần cũng có nè, thấy không, mà coi lại thì cái đám ác thần đông rồi. Thấy không, thành nói là mỗi lần như vậy đó sợ lắm, thấy không, mà bắt đầu là cũng lấy nước ra cũng chú như mấy ông thầy đó, lấy cành dương liễu rồi đập chú chủ đề chú vô trong này lấy lại ông nói hẳn hộ tải tới đâu là mang đi cái đó, mấy ác thần đi hết, thấy không, mấy thần hết. Bây giờ mấy thầy mà nằm làng nằm đồ họ cũng rải vậy đó, cũng rải vậy đó, rải cho cái tổ thanh tịnh là xong rồi mới tu, ngồi mới tu khẩn cho nó yên ổn ha. Rồi thì sau ngày mai bắt đầu là đọc nữa, là mới bắt đầu đọc rồi đó, phải tốt nữa. Rồi hai thằng cũng làm mệt đó, ha. Tôi với bài thì nó tôi ước cái chuyện đó, tôi nói thằng này tự nhiên cho nó tu cho nó mở mắt nó ra rồi nó thấy nhiều việc cũng lạ đó. Mình bài thì coi, tôi thấy tôi nói mày tu thì là thiếu pháp rồi. Cái họ hỏi sao vậy? Tại mình không muốn thử. Tôi nói thường thường mấy thầy tu thường thường ít ai bị đó, thường thường là sao mà ta có cái y pháp ta đeo trong người á, cái y pháp đó cũng như là cái y mà của tổ sư mà nói lại hầu qua nó chiếu ra không ma bệnh tới trời. Ở đây cũng như quý vị có tấm y của Bồ Tát giới vậy đó, rồi thấy không, để vô nó phạm đó, nó phạm tới cái Bồ Tát nữa, mà cái y này là có chư Bồ Tát ban cho mình, mà nó phạm cái này là nó phạm với một như là những vị Bồ Tát cao cấp á, đâu dám đụng tới, thấy không. Còn mấy thầy đang bấm y vô thì nó cũng không dám phá, thấy không, mày tu thiếu rồi, thấy không, mày hỏi thầy này cho y mày chưa, không nói tao tại gia mà đâu có y, anh ta nói vậy không thiếu rồi, tại gia tại vì hai tu thằng chú là mày có bộ y, mà xưa tôi biết là bộ y, tôi biết rồi thiếu ách làm cái bộ y, thấy không, nhưng mà hồi xưa tôi học có thầy không cho dạy cái bộ y cho người ngoài, ông nói người đó không phá cách không phá không được dạy, mà tôi kẹt quá tôi đâu có đưa nó được đó, được, thấy không, tôi nói thôi được rồi, mà có cái này cũng giống như y nữa, thấy không, tôi cho mày. Rồi tôi mới mua ở ngoài Đài Loan này, ba cái tôi đem vô tôi cho mày, hỏi y gì vậy, tôi nói thiệt y này đặt người chết đó. thì thánh đại la ni đó, thánh đại la ni á, thánh đại la ni á, chắc mình chết. Mình thật sự cái bộ y mà của bên mấy thằng tông là giống hệt gì đó, nó cũng là cái tấm vải mà nó vẽ linh phù để đầy chẳng có thần chú, là cái chữ thần chú nó linh hiển lắm. Thấy không? Cái tôi nói cái này linh hiển lắm nha. Thấy không? Hỏi làm sao? Tôi nói thì nó linh lắm. Tao biết gì đó, cái nguyên tắc là cái gì đó. Tại vì cái bộ pháp của tao mà y tôi đi nó cũng như vậy, giống giống vậy đó, nhưng mà không phải là nó vẽ mấy chữ này, nó vẽ chữ khác thôi. Thấy không? Cái tôi nói từ từ tập cho mày tập thử rồi. À, đắp thử là mình muốn thử thôi, tại vì người ta nói là người chết đắp cái y này vô là dạng xanh rồi trùng rồi trùng thần kiết rồi không có tới được, phải không? Hay là đi là hết luôn ma quỷ nào khác là như tới bắt hồn bắt vía rồi là binh là biến rồi là không tới được. Mình cũng nghi ngờ, đúng không? Có thiệt à, tôi sẵn cơ hội tôi này nó được. Cái khoảng tuần lễ sau thấy nó im ru nó không nói gì hết. Cái tôi mới lại hỏi ai đắp chưa, cái nói người ta nói ra sợ mất quá. tôi nói đắp rồi hỏi như sao, thì nó tao nói tao là đưa ý mày nói đâu có sao đâu. Tao đưa cho mà, thấy không? Thì nó nói là nó tập cái niềm tin, nó thành nói là cái niềm tin tin nắm cái bắt đầu là ảnh của con trai đàng hoàng mấy ngày, thấy không? Tại gia mà con trai mấy ngày kính động để đi con thờ, con không có bận liền đâu, để ăn chay mấy ngày phát nguyện, thấy không? Cũng như là con bận cái y này được á. Xong rồi bắt đầu cái đầu ảnh tối rồi đó, thời gian bận vô thầy nói lạ thiệt, nói thiệt bận đi để vô lắm, vô trong đầu tràng hồi niệm Phật không có một cái một con ma nào mà đứng mặt trận ở ngoài đó, nó nói hay như vậy đó, thấy không? Nó nói thiệt lạ đúng, thấy không? Nó có cái lịch thiệt, nó nói chuyện nó bình thường. Thằng đó nó hồi xưa nó làm nghề bỏ cà phê, thấy không? Nó bỏ cà phê mà nó đi á, rồi nói cái y kia y, tôi nói như y kia, nó nói mà cái y mày viết cái gì vậy, viết chỉ cái bằng cái gì mà nó lạ vậy? Tao đâu có biết đâu, tao thấy trong chữ tàu trên đó phần để chữ tàu, bên này để chữ phạn, chữ tàu thì nói cái chú này gì kim cang này, chú kia gì kim cang kia, chú cang này là bộ Phật này, cái Phật kia, nó để tùm lum á, nó có khoảng mấy chục bộ, nên nó có khoảng 50-60 bộ chú trong á, mà chữ tàu thì nó phải để tên, cái chữ phạn tự là cái chữ mà viết thằng chú thì mình đâu có biết. À, họ nó hỏi cái chữ mà lớn là trên là cái gì á, nên tao nói trên là Nam Mô Di Đà Phật, nó viết chữ Nam Mô Di Đà Phật thiệt, còn chữ tàu nó viết nguyên tên lên là Nam Mô Di Đà Phật. Thế nào cũng là Phật, cũng là lạ. Thế nó kể tôi. Nó nói trong nó đi chỗ chân đời, nhưng mà trong cuộc đời của nó nguyện được chẳng sanh. Thế nào, nguyện thấy Phật Di Đà chẳng sanh. Ở đây buổi đó là buổi chiều khoảng 6 giờ chiều á, là ảnh lái xe, rồi cái xe ảnh là xe chạy xe của Ben á, đi quán cà phê mà. Thì từ Phú Nhuận chạy xuống Chợ Lớn, tức là lúc đó mặt trời hướng, mặt trời chiều cũng đông. À, thì ngước mặt lên á, sẽ thấy Phật Di Đà. Ông nó giống thịt này nè, hoa thằng này thịt đỏ đỏ, thằng mà đỏ đỏ nó cao đứng như mặt trời, tập tăng cao nhất nhất rồi hồ văn sống ra sẵn được gì mà anh mở mắt anh thấy vậy nè, anh chạy anh thấy anh nói lạ thường rồi. Ông nó cả một cuộc đời ao ước chỉ có bằng dừa thôi, thấy không? Rồi gặp được ngừng đó, thấy mở mắt anh thấy đó chứ phải ngủ rồi, thấy không? Mình lên thấy ba chứ phải ông ai thấy cái ông mình anh thấy ba, thấy không? Nó thì anh nói. À, thì thật sự ra nó có cái sự niềm tin, nó quan trọng nhất là nó có thật sự khi nó cầm cái y nó cảm thấy là cái y này nó bảo vệ cho nó, thấy không? Thành nó kính phục lắm, nó kính trọng dễ sợ lắm, chứ không phải mình nó có mạnh đại vô cái tâm mình, nó nhiều khi nó làm cho cái bộ phận cái pháp bảo nó thành nó không linh, nhưng mà tính cái tâm đó nó sự từ sự kính trọng nó tự nhiên có sự hộ trì thiệt. Mấy anh thầy ông kể rồi, làm cái đó còn khó lắm, thì cái chữ mà viết tẩm đó muốn cho linh đó, có gì viết một chữ câu xa nó lên còn bên tàu nó lấy giải lụa mà anh ta bỏ nó không biết màu gì nữa, không biết phải trong xa thì không, phải không? Còn thực sự á mình chú thầy viết cái gì lấy màu trong xa đó, mà mấy ông thầy pháp á là luôn luôn là có trong xa không viết phù á, thì trong xa nó ngộ đó, trong xa nó gọi là thần xa, trong xa thần xa khắc thần vậy đó, thấy không? Thành ra cái lực của trong xa nó phát cái hậu an dương tấm nó mạnh lắm. Còn cái y đó là y của tàu, cái gì vô mấy cái tiệm nó bán cái tấm đà ni đó, thực sự đưa tấm đà ni đó, tấm đầm đi xếp xếp đó, tôi đưa cho nó mang, không? Thì nó mang mà nó định hiển thiệt, thực sự ra mình phải nói cuối cùng là do cái niềm tin, đương nhiên là nó có cái lực của pháp nó cái lực mà ăn thua do cái niềm tin của con này nữa, thấy không? Thành ra mình gieo duyên á, bây giờ mình gieo duyên với cái Na Di Đà, tức là mình đang gieo duyên với pháp thì cũng được. Thấy không? Giờ bây giờ tìm ông Di Đà hoài, nhưng mà cái quan trọng nhất ấy, là phải có cái tâm trong tổng. Mình giao duyên với Di Đà, mà cái tâm của mình nghĩ cái khác thì mình cái tham nó chuyển qua cái khác. thấy không? Đó, thành ra trong cái cách tôi nói là trong trong 10 Phật giới đó, à, nếu mà mình gieo với báo thân của Phật, tức là cái tâm mình tưởng nhớ tới báo thân của Phật, mình có quyền ở đây trong giới Phật có tất cả tới năm thân mà, thấy không? Cái người tu thiền đó thì họ gieo duyên với pháp thân của chư Phật, thấy không? Cái đầu họ lúc nào pháp thân nó thật là tâm tâm không, tâm vô trụ, thấy không? Như ngày bệ nan vậy đó, thấy không? Cái tâm mà vô trụ được đó, tức là đang ở trong Phật Phật giới, do đó mà chết thì chắc chắn là giải thoát, thấy không? Nhưng mà mình giữ cái tâm không nó khó vô cùng, tại vì Phật giới đó là không phải cái tâm người ta là bị chắc dướng nhiều lắm, thành nó rất khó vô. Thấy không? Đó, mà muốn vô được tâm không là tất cả phải là sám hối cho tất cả nghiệp chướng nó triệt sạch, thì người ta mới không nghĩ tưởng những cái chuyện này chuyện kia, chứ lúc nào trong tâm người ta cũng nghĩ hết trơn á, không ai nói để mà cái tâm mà không được, tại vì cái nghiệp của mình nó khiến cho mình nghĩ, phải không? À, thứ hai là duyên với bảo thân. Giờ duyên bảo thân tức là lấy cái thân thực sự ra, cái tượng Phật Di Đà, tôi không biết sơn hộ nha. Hồi tôi ở bên Đài Loan á, thì mấy cái sơn hộ, mấy cái cơ sở mà phụ ở Đài Loan á, học là á, những cái tâm tượng á, nó để như là để cái mấy cái bàn vậy nè, ha, mình vô á, nó Phật Lan nó sùng nó Phật lắm, tâm ta đẹp lắm, thì vô những tâm lớn được lớn thì ai muốn lấy bao nhiêu lấy, mà ai muốn thờ thì thờ, ha, mà nói tôi với tôi vô thầy Minh Hiệp, lâu là tôi đủ mấy này đi bệnh lợi mấy thầy con đâu có lấy một tát, thấy không? Tôi lấy một lần sắt, lấy một sắt. À, đây cuốn mà kỳ lắm, người ta cho lấy bao nhiêu lấy mà, người ta để hết rồi, mẹ để tha thêm, thấy không? Lấy một sắp nhưng mà mình cũng mắc cỡ, à, tại vậy đó, mà lấy trong tấm mà, mình lấy kiểu như ta để một chồng vậy, mình lấy gần hết luôn á, mà không lấy hết luôn, lấy hết thì kỳ quá, cũng phải kể một hai giờ tấm lại để cho người ta, thấy không? Tôi lấy một sắp, thấy không? Rồi ông thầy Minh Hiệp, mấy thầy đi theo là mọi người lấy một sắp sắp vậy đó, lấy đủ là tụi đem về cái là để dành tới Việt Nam mà nhiều á, thì có ai vô Việt Nam á? Cái là bỏ vô hành lý đem về Việt Nam cho mấy thầy dân Việt Nam mà thích lắm, tâm nó đẹp lắm, mà mấy thầy Việt Nam thường là thích tánh Tăng Anh nè, Địa Tạng nè, A Di Đà, họ thích mấy cái tâm đó lắm, thấy không? Nhất là đa số Việt Nam á, cái tâm gì thích nhất có gì biết không? Thật rồi mấy thầy kìa, mấy thầy thích tâm Địa Tạng. Bây giờ là sao? Mấy thầy Tạng ở Đài Loan làm đẹp lắm, mà mấy ông thầy đa số đóng là đa số là họ sống là bằng Phật tử cúng dường, mà đa số cái tiền cúng dường nhiều nhất là cái tiền cúng dường đám ma, thấy không? Cúng dường ma coi Địa Tạng, thấy không? Rồi công mình Địa Tạng, rồi công nhận Địa Tạng này nè, mà xuống cái Địa Tạng này vô là tắt như tôm tươi vậy, mấy thầy nằm sinh hết, mấy thầy nằm sinh hết, thấy không? Rồi đến hết rồi là mấy thầy vẫn hỏi có cái tâm Địa Tạng không, đẹp quá đi, thấy không? Rồi cái tâm Địa Tạng đám ma nó cầm lắm, thấy không? Thì đem vô này không cần hết trơn, nhưng mà tôi đi qua tới sau đó đi với cái thầy Thái Siêu dẫn tôi phải đoàn tôi, rồi thầy Thiện Tình Trí này kia, rồi Thịnh Nghiệp, rồi đi qua tới ngoài Trung gặp thầy Đổng Minh này kia đó, thì mấy thầy khi mà hỏi tới cái bức tranh mà như là hỏi tranh hay như là màu đỏ không à, tranh là cái gì mà cao thì là cao cầm màu đỏ cầm màu sen, hỏi tranh đó, hỏi có tranh đó không cho thầy nó đại này thì chê, không biết mà không biết tranh màu đỏ đỏ nó mới cái tích sao mà không hiểu, phải không? Mà tôi nghĩ chắc là có sự tương ứng thiệt, chắc là mấy thầy nếu mà mấy tu chắc là họ thấy cái tướng đó nhiều, cái thằng là cái thằng bạn tôi nó thấy cũng thấy cái tướng đó, cái thằng anh ra màu đỏ đó cầm cũ cổ á, với cái này là sau này đời sau này họ bắt đầu họ vẽ, họ cũng phỏng thôi, cái đó họ vẽ, thấy không? Đó này là đỏ nó vậy, thấy không? Tranh bự thì bự, bức tranh bự thì bự á, họ thấy tiếng hiệu thì cái anh Lâm Tỷ em cho cái bức tranh đó, nhớ không? Bự thì bự á, cao bự gì nè đó. Thì cái đó là báo thân của Đức Phật. Mà tôi nghĩ rằng là những vị tổ tịnh độ tông có thể họ thấy được cái báo thân đó, rồi họ bắt đầu diễn tả để cho cái hòa sĩ họ vẽ lại ha. Thành ra mình hoặc là mình tập á, là cái tâm của mình là luôn luôn là nhớ tưởng đến báo thân của Đức Phật ha. Tức là sao tâm mình đó, khi mình nhớ tưởng báo thân, tức là mình đang nhớ tưởng đến cái gì, nó thuộc về cái sắc thanh tịnh của chư Phật, sắc thanh tâm tịnh của chư Phật. Còn cái kia đó mình nhớ tưởng đến cái tha tánh, gọi là kinh, gọi là Phật tánh, cái báo Phật, cái pháp thân là mình nhớ tưởng tới Phật tánh, à, đó là một phần. Còn cái thứ ba đó gọi là quá thân của chư Phật, à, hồi nãy là báo thân, tức là cái thân trang nghiêm, thân công đức, à, cái thằng đó cái tướng nó rất là đẹp, không có cái gì xấu trên, à, còn cái thứ ba nó gọi là quá thân của chư Phật. Quá thân của chư Phật đó tức là có thể là cái tướng mà ví dụ như hạng như ngài Di Lặc vậy đó, ví dụ ngài Di Lặc á, rồi có cái tướng báo thân, rồi cái tướng này nè, cái tướng này là tướng quá thân, ngài ở bên tàu á, có thời gian là ông thấy có ông tăng đi đâu rồi luôn đi xin đồ, nhưng mà ta cho cái gì đó ông thồn vô cái bao hết á, có bị ông đãi sau lưng á. Rồi thồn vô lao đồ chơi, đồ tùm lum thích ăn, đồ kẹo bánh gì ông để hết á. Rồi ông đi tới chỗ nào có ông nít nhiều cái ông bày ra, kêu ông nít lại, thấy không, kêu lại cho nó ăn rồi thì dạy đạo nó, thấy không. Mà khi ông chết á thì ông làm bài kệ, ông nói ông đi Đạt, thấy không, Di Đạt. Người ta mới nhớ cái tích này, người ta mới giảng tượng ông lợi thờ. Sau này người ta giải thích là mấy đứa nít nó quay chung quanh đó là mỗi đứa là một thích, tại ông Di Đạt là chủ trương gì Di Thích, thấy không, đó, mọi người một thích. Cái anh mà ngõ đứa nào chặt cổ tay đó là Di Thích. Đó, ông mà chọc vô cái miệng là gì đó, dị thức là cái gì đó, thấy không? Đó. Đó, thật sự ra nhưng mà cái tức lỗ nó là có, thấy không? Đó, nhưng mà cái thân này là thân, không phải là cái thân thiệt của ngài, thấy không? Thân thiệt của ngài có gì, như thế nào mới đi trường học Phật coi cái vụ mà phá lợi hay gì nào có đi không? À, trường học Phật đó có trưng bày phá lợi đó, không biết chắc tình rồi chứ, thấy không? Thấy không? Đó, thì cái Di Lặc á, cái Di Lặc mà họ để tuốt ở trên cái đỉnh của đó đó là ông Di Lặc ngồi á, cái đó là cái gọi là máu thân của ngài đó, cái thân này là cái thân quá hiện độ xanh, thấy không. Nếu cái tâm của mình á mà nhớ tới cái báo thân cũng là giao duyên với ngài, cũng là phong phục Phật Phật giới, tại vì giống như cái tâm mình nghĩ tưởng đến cái thân đó, nghĩ tưởng đến cái thân đó thì cái thân đó ha, tại vì mình nghĩ tới cái chuyện mà làm ác hay này kia, thì mình luôn luôn mình nghĩ hướng đến Phật Di Đạt mà bằng tâm năm thân của ngài, thì bất cứ cái thân nào á thì nó cũng kể, cứ nó cũng kể là mình đang trong cái tâm mình đang kết cái thế giới đó vô người mình, đó, thì khi chết mình nhẫn sanh được, thấy không? Đó. Thành ra còn vô Ba Thế Âm thì quá nhiều quá thân lắm, thấy không? Đó, Ba Thế Âm mình coi vô cái hạng Ba Thế Âm mà Tống Tử, thấy không? Cầm đứa con cho nó cũng là một cái tích. Rồi Quan Thế Âm Diệu Thiện cũng là một cái tức, thì cái đó quá thân, nghĩa là bây giờ mình thành ra mình hoặc làm giao duyên với cái thằng Quan Thế Âm mà gọi là báo thân á, kêu cái này là Quan Thế Âm, Quan không có báo thân, Quan Thế Âm này Quan Thế Âm ứng thân nè, quá thân, Quan Thế Âm báo thân á, đẹp lắm, thằng bướm đẹp lắm, không phải thì bằng cách đó là cái tâm của mình á, mình niệm nhưng mà như mình niệm đó, cái niệm nó gồm có hai cái, mình nhắc lại, và cái niệm gồm có hai cái là mình xưng danh là một, hay là cái tâm mình nhược tưởng nhớ đến cái tâm của mình nó hướng về đó thì mới thành ra được cái pháp niệm, nó mới viên mãn. Còn điệp không mà cái tâm mình không hướng về đó thì cái nó gọi là niệm mà vô tâm, niệm mà vô tâm nó không đồng pháp giới, tại vì tâm á không gì vậy, nó coi cái ngũ pháp giới đó có chữ tâm ở giữa, chứ không phải là mà chữ tâm đâu, dính lưới tâm thành hết, thấy không? Bây giờ bố tạo Phật giới á thì có cái tâm, thấy không? Thì cái tâm mà chư tổ khuyên á, chư tổ định độ khuyên á là tính nguyện, chứ khổ mình niệm cái tâm tính nguyện, tinh thiệt là sâu, nguyện đi về, hai cái tâm đó mà tập, thấy không? Nhưng mà trong cái tính á, cái tính mình sâu á thì nhắc với Phật A Di Đà đó, thì tính tức là gì? Là tin rằng mình sanh được về đó, tức là cái tâm mình luôn luôn hướng về khỏi đó, hướng về khỏi đó hay là hướng về Đức Phật Di Đà. Còn nguyện sanh về là một cái ý quyết định, ý quyết định cuối cùng là cái quyết định là chết rồi chỉ có đây là con đường mình phải đi theo thôi, thấy không? Còn cái tính đó, nó nặng là vấn đề là mình có cái hướng về, là hướng về. Thì bây giờ khi vào cái tâm như vậy mà niệm Phật A Di Đà đó, rồi cái gì có hai cái đó rồi thì niệm, thấy không? Bởi vì lúc đó người ta cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà khi cái tâm niệm Phật ta bằng một cái tâm rất là mãnh liệt, nó dẫn đến cái tướng của Đức Phật, nó dẫn tới cõi giới Đức Phật. Trong khi niệm thì đó họ xúc động gì, cảm thấy như Đức Phật đến trước mặt họ, và cái tâm là hướng về Đức Phật. Còn mình niệm hoài mà tại sao cái tâm mình càng ngày nó càng không xúc động, mà càng ngày nó càng lơ ra, là tại vì mình nghĩ tới âm thanh. Rồi lúc đó mình nghĩ âm thanh, mà lúc nào cái gì hoặc là mình không nghĩ tới được tới âm thanh nữa, mà đang nghĩ tới cái chuyện khác. Người mà nghĩ tới âm thanh nó còn đỡ, mà nghĩ tới âm thanh nó, mình ví dụ như sợ loạn tâm, phải không? Mình sợ loạn tâm thôi, cũng không, giờ mình nghĩ tới Đức Phật cũng là loạn tâm rồi, mình ráng sao kéo lại cái âm thanh thôi. Mà âm thanh là bản chất nó không có nghĩa là Đức Phật, thấy không? Cái gì đọc trong kinh Di Đà đó, trong Di Đà đó có nhiều, có trong đó có trong sáu cõi bậc sáu phương đó, có hai phương Đức Phật cùng tên nhau, hai phương Đức Phật gì đó quên rồi, vì nó tung anh Di Đà nhiều. Bây giờ coi lại đó, trong đó hai Phật tôn tâm đang rủi rủi. Bây giờ là nói là ví dụ như rủi trong trong thế giới này là có một Đức Phật nào tin A Di Đà đó, thì mình niệm A Di Đà mình đi về khỏi nào, phải không? Trong trong cái đại diện kiên Phật cái gì đó, cái tôi nhớ hình như là trong cái kinh A Di Đà nó có hai Đức Phật cùng tên nha, mà hai phương khác nhau, hai phương khác nhau, phải không? Còn bây giờ ví dụ như mà rủi trong thế giới này nó gọi là vô lượng vô số Phật, biết đâu là có năm sáu ông Phật A Di Đà cũng trong những thế giới khác. Bây giờ mình niệm thôi, bằng cái tâm mình không hướng gì cõi cực lạc, phải không? Không, mình cứ nữa mình cứ niệm thì có cái tâm mình đi về khỏi thế nào, mình cũng tạo thành pháp giới tạm tăng, nhưng mà cuối cùng có thể đi lạc qua thế giới khác, cũng như ông Thiên Trần đấy, cũng có Phật A Di Đà, hay là ở trong địa ngục có ông Diêm Ma Thất Vương nào đặt tên ông tên A Di Đà, ví dụ vậy, thấy không? Giờ tên giờ cái gì tên này, Diệu gì, Diệu Liên, Diệu Mai, Diệu Huệ gì đó, có các tâm tên đó, tên là Diệu Huệ, tôi bảo giờ càng như, ê, Diệu Huệ, ví dụ vậy đi. À, trong này ví dụ đó có ba hai Diệu Huệ, không biết là mình kêu ai, phải không? À, ở Diệu Huệ mình giờ đây thì đã biết là cô Diệu Huệ này, ít nhất cái tâm phải hướng về cô này, đâu có biết, phải không? À, thành ra quý vị từ bây giờ có một cái ông vua nào giờ cũng tin là vua, ví dụ vua tin là đặt tên là A Di Đà, ví dụ hiểu không? Mình hiểu A Di Đà, A Di Đà, A Di Đà, rồi cái tâm mình làm pháp giới nào đâu có biết, không? Chết cái đó sau này sanh làm thần dân của vua đó, không? À, may mắn là không có ông Diêm Vương hay là địa ngục có ông tên là cũng giống đó, là cứ tạo tập tạo tập, phải không? Thăm trời dưới không chừng chết à, thấy không? Thành ra thực sự ra đó, thành ra cái nó là tức là sao, là mình thực sự ra niệm nó phải có hướng tầm về, chứ âm thanh không nó không có tạo thành nói kia. Cái hạn như chính giờ mình trang như bây giờ tên anh Tài đi, nó Tài, nhưng mà nhìn cái này ở họ mắt Tài này thì anh Tài mình biết là mắt tới họ, thấy không? Đó, còn cái Tài ở đây có đóng người tên Tài, không biết tên Tài nào nữa, thấy không? Nhìn hướng gì đâu, không có chỗ hướng đó, cái người đó nhớ chữ Tài rồi đã ăn trú luôn chữ Tài đó mà còn bị nguy hiểm, còn hướng gì mà còn cái người mà niệm niệm nó còn cái tâm tưởng cái vụ khác đó thì cái chuyện nó không ăn thua gì rồi, thấy không? Đó, thành thử ra chế độ nói là thành ra quý vị dụng công hạ lũ công phu là khi nào tính nguyện tha thiết thì lúc đó hạ nguyện công phu, lúc đó niệm một tiếng A Di Đà, tâm nó có hướng về Phật A Di Đà, có cái nguyện sẽ sanh về Phật A Di Đà trong cái tâm đó, thì lúc đó thì qua sen rồi có cái lạc, nó cũng qua sen bắt đầu nó nhú lên, à, còn cái gì niệm đó mà không có loạn, không có cái sự mà hướng tâm về đó, thì có thể chết không biết đi đâu. Nó phải có phước, mình có cái niềm tin, mình đọc kinh điển rồi có nghi thức đàng hoàng, thành ra cái trong kinh điển cái những nghi thức nó tạo thành cái phước cho quý vị, thấy không? À, thành ra cái cõi giới là do tâm tạo, cái cõi giới không phải là âm thanh tạo, vậy nhớ kỹ gì? Thấy không? Cái âm thanh để làm chi? Âm thanh để cho nó dẫn cho mình sanh một cái tâm, thấy không? Cái âm thanh đó, thành ra giờ tôi nói lại, bây giờ người có hai chủ trương, hai chủ trương niệm nha. Thấy không? Thì chú mấy thầy bây giờ chủ trương niệm Nam Mô Di Đà Phật là một vậy, 6 tiếng, giờ niệm với 4 tiếng rồi A Di Đà Phật, rồi khẩn cấp quá thì niệm Phật gì nữa, bây giờ khẩn cấp quá rồi 4 tiếng niệm cũng không được nữa. Lý do tại sao họ nói bây giờ nói Nam Mô Phật 6 tiếng à, còn chậm nữa, trời tới giúp mà nguy hiểm quá rồi, ai Di Đà Phật không niệm niệm chủ có A Mô nữa, Nam Mô thì chỉ có A Di Đà Phật thôi, thấy không? Và không lẽ bỏ thêm cái chữ A đó, còn Di Đà Phật cũng được đi, Di Đà Phật thì cũng dính liếu, còn bỏ cái chữ Di Đà Phật, bỏ chữ Đà Phật không thấy cũng kỳ rồi, Đà Phật không thì nó không có nghĩa, thấy không? Và chữ Phật không thì bao gồm hết Phật, thành bây giờ họ chọn nè, Nam Mô Di Đà Phật là một nè, thấy không? A Di Đà Phật là hai nè, Di Đà Phật là ba cũng được đi, cái chữ A này lẹ quá, đọc trước là Di Đà Phật nhưng mà không ai đọc Đà Phật hết trơn á. Nếu mà khẩn cấp á, nếu mà tôi đi băng thì khẩn cấp thì đọc từ từ thì bớt lại, phải không? Bớt lại mới là khẩn cấp, phải không? Mình cuối cùng bỏ luôn cái chữ Đà này, chữ Phật thôi. Thì mới là khẩn cấp, phải không? Nhưng mà cuối cùng á, người ta chỉ chọn cuối cùng là thấy mấy thầy cuối cùng là Di Đà Phật, 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 ai Di Đà Phật, ai Di Đà Phật, rồi là khẩn cấp. Thấy mấy thầy chỉ đó, phải không? Thấy mấy thầy chỉ mà tôi chỉ. Nhưng mà niệm cái câu nào đó mới đúng hướng nhất là đây là mới tạo thành cái pháp tâm, cái pháp giới tâm cho mình. À. Thành ra đây mình nói là định nghĩa cho Nam Mô. Nam Mô thật sự á, nó là cái Nam Mô á, nó viết theo tiếng Tàu á, nó viết mà mình viết tiếng Tàu là viết chữ Nam, chữ Nam là Xuân Nam, chữ Mô á, Tàu nó viết là chữ vô là chữ không á, nó viết đúng là chữ vô, thành ra mấy cuốn cổ gì mà mấy cổ mà đọc á, nó gọi là Nam Vô hay gì là Phật, cuốn cổ nó viết bằng vàng vậy đó, tại vì đúng cái Tàu mà, cái chữ đó chữ vô rồi viết chữ Mô được, thấy không? Đó rồi mấy ông kia ổng mới dịch ra. Ông dịch ra đó, ở phương Nam không có Đức Phật A Di Đà. Nam vô ở dưới là Phật, nhưng mà ông kêu dịch đi, ông nói là phương Nam không có Phật A Di Đà. Nhưng mà thật sự ra cái dịch đúng, Nam vô là đúng, thấy không? Là tại vì nó viết rõ ràng là Nam rồi chứ cái là chữ vô, thấy không? Nhưng mà thật sự ra Tàu nó đọc cái chữ V đọc không được, thấy không? Việt Nam có chữ V, thấy không? Tàu nó viết là chữ vô nhưng mà nó đọc là u, nó đọc bằng nguyên âm, chứ mày nói là như là chữ ô đi, cái giọng nó đọc là vậy đó, nó đọc là chữ ô. Bên kia đúng là nó đọc qua Tàu đọc là chữ Nam, đọc là Nam, vẫn Nam 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 vậy đó, từ Tây Quảng Đông Văn Nam nó đọc những chữ Nam, còn trước kia nó đọc không đọc chữ V, thấy không? Mà nó đọc thành là như chữ ô hay chữ u gì thôi, thành nó đọc lại đó là Nam ô Nam ô Nam ô, thành nó Nam ô. Còn mình á, mình đọc á, thành ra là Nam vô, chữ vô thì chữ V mình đọc được, thấy không? Rồi mình lấy cái nghĩa mình dịch ra thì đọc tiếng Anh, bây giờ nó lấy Anh, thành ra sau này mấy thầy mới là thấy gì không đúng, mấy thầy mới sửa lại thành Nam mô, thấy không? Cái thật sự là cái chữ đó không phải là chữ mô mà là chữ vô, thấy không? À, giờ mình nói lại thành ra nói gì coi những cái kinh cũ á, thấy để Nam vô thì không ai mình cả nó dốt đâu, mà dịch đúng chính xác lắm á, mà dịch đúng, còn cái Anh mà đặt Nam mô là dịch thật, thấy không? Chữ đó chữ vô chứ không phải chữ mô, giờ mình đặt cái Tàu đây nè, đặt ra cũng là Nam vô đàng hoàng, chứ không có dùng Nam mô, thấy không? Đó, nhưng mà qua tiếng Việt là phải Nam mô, là tại vì thực sự là cái là Tàu nó dịch ra, nó tại Anh Tàu đọc khác mình, thấy không? Nha, thì cái chữ Nam mô á, nó có nghĩa là con đem quy y, Nam mô nghĩa là quy y tức là con đem cả thân khẩu ý của con nương tựa vào ngài. Quy y tức là gì? Nương tựa vào. Thành ra trong cái chữ đó nó có nghĩa rằng là khi con nói Nam mô cho Phật tức là con đang đây nè, con ở đây nè, con thấy ngài là một bậc công đức nhiều, có những cái pháp nguyện cao, nên con đem hết cả thân tâm cánh mạng tài sản của con đem giao cho ngài, con nương tựa vào ngài. Không có ý nghĩa gì đó. Cái câu đó là mục đích nó hồi dẫn cái tâm của mình đến hoàn toàn vào, tựa vào hết vào Đức Phật A Di Đà, tựa vào hết cái sự cứu độ của ngài, tựa vào hết cái sự giúp đỡ. Có chữ A Di Phật nó chỉ có danh thôi, trong cái cha Phật đó, nó lại không có cái sự cựa. Thành ra nếu mình niệm chữ A Di Phật không á, thì mình phải tập sao trong cái tâm của mình á, cái chữ đó nó có cái tâm để cho mình tựa. Chẳng như mình khẩn cấp quá mình kêu ba ơi, nhưng mà trong cái hàm nghĩa ba ơi, của mình nói là ba ơi tới đây con bị kẹt cái gì rồi, có cái tâm như vậy. Nhưng mà lúc đó khẩn cấp quá mình nói ba ơi lợi đây mình đâu có kịp cứ chứng lợi đây nữa, thấy không? Đó đại khái. Thành ra nếu mà thực sự niệm mà lợi hại nhất á là niệm đủ sáu chữ và nó có cái tâm, nhưng mà cái gì mình hiểu rõ nghĩa Nam mô, tức là cái người Nam mô niệm Nam mô á mà mình không đem hết cả quy y, tức là nương tựa vào ngài đó, tức là mình nói dốc như dân Phật thôi, con Nam mô con đâu có nương tựa vào ngài đâu, ha? Mình nói Nam mô nó là gì? Con quy y vào ngài, con nương tựa vào ngài, ha? Con chí thành đem tất cả tánh mạng tài sản và thân khẩu ý của con nay con đem phú thác cho ngài, ngài là cái chỗ dựa lớn của con, ha? Cái con lọt bị ngục á là ngài cũng là phải có trách nhiệm dứt lên, con đem giao cho ngài mà, ha? Thấy không? Còn hay là thích báo con nhiều quá mà con sanh lên cõi chư thiên á, thì ngài có nhiệm vụ làm sao thích tỉnh con để kéo về con ngài, đây con là đem cho ngài con là chỗ nương tựa con, thấy không? Thì mình mới có nghĩa, mới đúng nghĩa, thấy không? Thành ra những người nào mà họ hiểu, họ đọc những Nam mô có xúc động á, thấy không? Xúc động lắm, ví dụ như đọc ai Phật là như Nam mô ai về Phật á, họ hiểu nghĩa là Phật á, trong kiểu Nam mô họ thực sự họ bộc lộ cái tinh thần của họ ra. Ở nay con cũng biết thấy cuộc đời là khổ, con thấy nhiều cái mà cái sức của con, cái sức, cái tâm lực của con, cái nghiệp lực của con, cái phước báo con không đủ lực để mà con vượt qua được. Thật sự á, mình có thể nương tựa vào mình. Trong kinh Pháp Cú nói mình là hòn đảo, thấy không, mình là cái chỗ để nương của mình. Nhưng mà thực sự trong cái đời mạt pháp này đó, mình không đủ sức để mình chống lại tất cả những cái phiền não nữa, thành ra mình phải chìm chỗ khác mình nương, thấy không. Ở cái chỗ khác đó là A Di Đà Phật, mà cái câu đó mình nói là Nam Mô A Di Đà Phật, con xin nương dòng này. Hay mà cái Nam Mô, khi mà hiểu cái Nam Mô đó bằng cách thực sự con rất là tha thiết, sức con là kém, nghiệp quả con là nhiều tham, nhiều sân, nhiều si, ngu mê dốt nát, lười biếng, thấy không, vẫn không có lười biếng giống nữa. Tại vì Phật A Di Đà là 10 biếng thì an tâm được rồi, dành cho người lười. Hả? Nhất tâm á, cái nhất tâm là gì nè, nhất tâm là gì nè, thấy không? Tức là khi là con có tính nguyện tha thiết á, thấy không? Đó, thì cái nguyện của con á, nguyện tâm á, nó không có bị thối, nó gọi là nhất tâm trong cái nguyện. Thực sự ra con niệm Nam Mô Phật, Nam Mô Phật á, ha, nhưng mà thực sự cái nguyện của cô lúc chết á, cô muốn đi hay không? Nếu trong lúc chết mình á, cái nguyện của mình á là luôn luôn mình giữ là con bắt buộc bằng cách nào, con luôn luôn con tin là ngài sẽ rước con. 10 tiếng niệm chỉ cái tiếng thì nó không có cái nguyện, tiếng nó không có bằng. Thấy không? Ha. Thành ra khi mà cái nguyện của cô có cái tâm là con tin chắc chắn ngài sẽ rước con. Thấy không? Đó. Thì gọi là nhất tâm trong trong 10 cái tiếng niệm nó dẫn hay cái tâm phát nguyện của gì nó mà nó không có loạn á. Nếu mà đang niệm được 3 tiếng là cái tâm sinh Phật với là nó đang được 3 cái nó ngon lành với đứa con đó. Má ơi trời ơi, má chết bỏ con rồi, thương quá thì cái tâm nó muốn đi Phật, nó quay trở lại liền. Nó không nhất tâm, cái tâm nó bị cái loạn tâm khác nó chui vô á, nó nói giờ làm thương con quá phải làm sao trở để bảo vệ cho nó. Thấy không? Thành ra là cái tâm mình nó bị loạn. Thấy không? Còn tâm nó nói nè, có tiếng ra về Phật bản chất nó có tâm. Cái gì mà mười nó là nhất tâm bất loạn là tâm chỉ đó có 2 cái nó có tâm thôi. Một cái là tính tâm ha. À, tính tâm tức là cái là niềm tin của mình là mình chắc chắn mình nhận tâm nó không loạn à, thì 10 cái tiếng đó hoặc là nguyện tâm bất loạn hoặc là tính tâm bất loạn chỉ có 2 cái tâm đó thôi à, à, thành cái gì ráng giữ thành ra nó bởi cái thiện xảo người ta dạy cho gì giảng sanh á là vợ cuối á lúc mà lâm chung á sợ rằng tâm lực mình kém nên nó không cho những cái người nào là nhiễu loạn cái tâm chứ không phải nhiễu loạn tâm, không bao giờ nhiễu loạn tâm hết trơn á, thấy không? À, nhưng mà trong thời gian mình tập á, mình nam mô phật á thì mình đã quen rồi dùng cái tiếng A Di Đà Phật để dẫn cái tâm mình rồi, thành ra họ mượn cái tiếng A Di Đà Phật để mình nhớ là cái tâm đó chứ không phải là nghe tiếng A Di Đà Phật hoài mà liên tục á, không có loạn cái máy đâu, không hiểu loạn hết trơn á, nó dặn như là cái máy đâu có loạn tâm, nó đâu có loạn tâm đâu, nhưng mà mình nghe rồi giờ cuối mình biết bao nhiêu người nghe mà giác tâm đâu có được, mà cái chính cái tâm người đó loạn chứ thôi, cái máy đâu có loạn, cái máy nó niệm rất là chính xác, nó có loạn cái gì trong đó, nó niệm liên tục luôn á, thấy không, mà đi không được. Thành nó nói là nhất tâm bất loạn này đó, hay là cái nguyện giảng sanh của mình giờ cuối cùng vẫn không loạn, mình tin cái niềm tin mình tha thiết Đức Phật là chắc chắn giảng sanh, thấy không? À, mà trong khi 10 cái tâm liên tục lúc trước khi mình chết á là tin là Đức Phật sẽ rước mình á, 10 cái tâm đó nó đi liên tục một sắc na gì, nó liên tục như vậy đi vậy đó. Thì bây giờ mình nói là mỗi âm thanh nó dẫn cái tâm đi, thấy không? Thì 10 cái khí âm thanh mình nghe đó, nó vừa có tâm là Đức Phật sẽ đến trước giờ, Đức Phật nó nhận mà đi đi 10 cái vậy thì điều kiện đó là mình giảng sanh được. Mấy thầy mấy cái đó là mấy ông tổ ông nói á, chứ không phải tôi nói á, mấy ông tổ ông nói rõ ràng á, ông nói là nhất tâm bất loạn này đó, nhất tâm bất loạn này nó chứ không phải là nói là niệm tâm bất loạn, không phải, nó phải nói là cái sinh danh bất loạn, thấy không? Đó, mà cái tâm tha thiết vẫn sanh không loạn, giờ đó dầu có ai khóc lóc con cái đâu, cái tâm mình không nghe nữa, đóng lại luôn, không nghe nữa, chỉ có là mở mắt là chờ Đức Phật thôi, thấy không? Thì chắc chắn đi, thấy không? Hay là cái tâm nhớ tưởng Phật không loạn. Thấy không? Là 10 tiếng thì giờ mình nói A Di Đà Phật để nhắc tới cái Đức Phật A Di Đà thôi, để mình nhớ tới ngày, thấy không? Thì lúc đó thực sự đó, thực sự chết là rồi cái tâm thực sự nó mấy cái này nó không, mấy cái này nó mấy cái giảm thanh nó mất trước, nhưng cái tâm của mình là cái cuối cùng nó mất, thấy không? Lúc đó thực sự như không nghe nữa, nhưng mà cái tâm á, khi đầu cái tâm cuối cùng nó mất á thì mình mới là đi đây kia, thành là cuối cùng là giữ cái tâm thôi. Thành cái tâm á là nó bởi người ta nói là chết là phần nguyên tử nghiệp, tức là cái tâm thức cuối cùng dẫn mình đi, chứ không có cái âm thanh cuối cùng dẫn mình đi đâu, cái tâm thức cuối cùng dẫn mình đi. Thành ra cái tiếng A Di Đà Phật á, để mà bạn cái tâm nhớ tưởng Phật như là nó không loạn, thấy không, hay là tâm tin vào cái sự sắp tới nước mình nó không loạn, hay là cái tâm tâm quyết định đi vào cực lạc của mình trong giờ cuối nó không loạn. Bởi vì muốn tâm cái tâm nào có gì làm, thấy không, giờ quyết định giờ cuối mình là mình đi vào không loạn thì lúc đó con cái mình nó có kéo gì nữa. Cái nhìn người mà hồi xưa đó họ nhất định đi Mỹ rồi coi vợ con khóc lóc là chẳng bỏ ra thì cơ đi thôi. Tâm nó nhất định không loạn rồi, đâu có khóc lóc ăn thua gì nữa thì mới đi được chứ. Mới giờ bước lên đi chơi rồi khóc lóc quay trở lại thì có cái tâm rác nó xen vô rồi sao mà đi, thì phải ở lại, phải không? Thì đại khái như vậy đó. Thành ra nó là nhất tâm bất loạn thì chứ mình sẽ niệm cái tâm, mình sẽ cái tâm nó dính trong cái tính tâm vào nguyện tâm. Thành ra tổ nói là khởi gì sở vậy mà mình hai lúc công phu á, là khi nào là bắt đầu là tính và nguyện nó có thành rồi bắt đầu mới nói cái hai lúc công phu, cái là tính sâu nguyện thiết. Thành ra cái kỹ thuật mà người ta giảng với quý vị tịnh độ á là giảng cho quý vị là tính làm thành cho nó sâu. Thì ta giảng như vậy là tính sâu, quý vị nên tin thì Đức Phật Di Đà thứ nhất, vì thật ta Di Đà đây là kinh điển nó có, là 48 nguyện là thù thắng, thù thắng hơn tất cả Phật khác, rồi cái kinh A Di Đà này, là Đức Phật Thích Ca đã thuyết cho mình nghe chứ không phải là nó dốc ra, thấy không? Đó là trong lộ trình đó, là trong đó là ngày Vũ Hiền, ngày Văn Thù là những đại Bồ Tát mình tôn thờ mà nó còn sinh về cõi cực lạc nữa, huống gì mình, ví dụ như đó. Cái vấn đề của đạo Bồ Tát là gì nè? Cái người nào mà thọ Bồ Tát giới còn phải nguyện về Di Đà sớm nữa. Vì lý do là muốn hành Bồ Tát đạo phải có đủ phương tiện. Thành ra luôn luôn trong cái lời nguyện nó chưa tổ đó, vì Bồ Đề đạo mà còn sinh tịnh độ. Nhớ, vì Bồ Đề đạo mà còn sinh tịnh độ. Họ vì họ muốn cứu độ thì phải có cái phương tiện lực. Và cõi cực lạc á là cái cõi bám mạnh, mà họ lên thanh lên cực lạc trong cái nguyện Phật lên, người nào thanh khỏi ta mình ngay một lúc có được 6 thành lực thần thông, cùng một lúc á tâm của mình á có thể thấy được tâm của chúng sanh trong thập phương thế giới, cùng một lúc mắt của mình á có thể thấy được tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới, cùng một lúc có dùng thần đức tông có thể đi tới thập phương thế giới gặp chư Phật để học. Thành ra mình muốn có những cái trí tuệ mà thiệt là lớn, có công đức thiệt lớn, cái công đức đó là nghe Phật nghe pháp cúng dường chư Phật thì phải lên cõi cực lạc thôi. Cõi này giờ mình muốn cúng dường trong Phật kiếm hoài không có Phật nào hết, chỉ kiếm cúng cũng Phật này tạm, thấy không? Thành ra sư tổ nói rằng cái người nào phát bộ tâm mà càng mạnh á càng cầu thân cõi cực Phật lạc, vì cái vấn đề là phát bộ tâm đúng nghĩa đó là nguyện thành Phật giống con phải có đủ năng lực như một vị Phật để độ chúng sanh, mà cõi cực lạc là cái cõi mà để cho mình tạo Phật, nó là nhất sanh bổ xứ thành Phật, mà cõi đó thành Phật. Thành ra chỉ có cõi đó mình mới mau thành Phật, rồi mình mới độ chúng sanh nó mới đủ năng lực. Thành ra tôi nói là cái người nào mà phát bộ tâm rồi, cái người đó tha thiết là vậy, là muốn sanh về cực lạc. Thành có coi lại nhân nguyện chư tổ á, nó nói là vì Bồ Tát đạo, vì tất cả chúng sanh đau khổ mà con xin quá nguyện, gọi là mấy ông tổ là không có ông nào là sanh cơ lại để đánh khổ á. Chứ đánh khổ là phải nói là mấy mình nè, nói nhỏ sợ mình rồi nói trời cái này sao khổ á, rồi con mình chán lắm, thấy không, sanh cái này chán, sanh khổ cực lạc. Thì trong Phật cũng rớt, nhưng mà rớt ở ngoài thì còn ở biên địa, rồi Phật sẽ xuống dẫn từ từ cho mày phát bồ tâm á, cho mày nó lên bên kia. Thì cái đó đó, cô để ý nha, nếu mà người mà phát bồ tâm rồi đó mà đi phát tịnh độ, người đó lại mau thấy Phật nhất. Cái tâm người đó, tại vì cái người phát bồ tâm là luôn luôn là nguyện thành Phật, nên cái tâm của họ luôn luôn là muốn gặp Phật, muốn dính mắt với Phật để học được tất cả những pháp môn. Mà cái tâm họ thành cái tâm cái người phát bồ tâm luôn, trong khi mà họ tâm đúng nghĩa là luôn luôn cái tâm họ luôn luôn không rời Phật. Tại vì trong kinh điển nó nói đó, Bồ Tát mà tác địa rồi đó vẫn chưa rời Phật mà. Phật cứ tháo ở đâu là có Bồ Tát thì tới nghe hết trơn. Họ vẫn còn di tế hoạt thôi mà họ vẫn tới nghe. Thật ra cái người mà phát bồ tâm á, nếu đúng nghĩa là luôn luôn là cái tâm họ chỉ có hai chỗ để họ nhớ thôi. Bình thường không có duyên gì hết á thì luôn luôn nhớ tới Phật. Ra ngoài đọc chúng sanh á thì đầu là giải quyết những cái khó khăn chúng sanh. Họ không nhớ tới họ, họ có hai cái à. Nhưng mà thường thường đó phải lúc nào cũng có chúng sanh, tối họ ngồi trong nhà, họ ngủ hay gì đó, thì lúc đó luôn luôn họ nhớ tới Phật. Đó. Thành ra trong cái tâm họ luôn luôn có pháp giới, có chữ Phật nằm trong á. Mà do cái gì cái pháp giới, cái Phật nằm trong tâm, mà không nhớ cái Phật, nhớ cái Phật, không phải nhớ một vị Phật đâu, họ nhớ cả vị Phật. Thấy không? Thành ra khi họ đủ năng lực rồi á, họ lên cái địa đó, thế mà chữ Phật nào mà giảng á, thì họ đều tới họ nghe hết á. Pháp hội khỏi chữ Phật là Bồ Tát thông lắm. Thấy không? Đó, họ tới họ nghe. Bởi vì coi trong kinh Hoa Nghiêm cũng vậy đó. Cái pháp hóa cho Phật là chưa Bồ Tát không biết bao nhiêu mà cả có nghe.
Nhưng mà thường thường cái Bồ Tát cái thực sự ra cái Bồ Tát bắt đầu là cỡ Bồ Tát cỡ chừng chắc là Bắc Địa trở lên thì cái nhãn căn của bên thanh văn thấy không được. Quý vị nhớ cái chân mà chừng tùng nhâm xúc không, trong kinh Pháp Hoa không? Lúc mà Đức Phật thuyết pháp kinh Pháp Hoa đó, rồi cái ngài Diệu Âm Bồ Tát á, nói rằng nói trời, con nhìn tới nhìn lui cõi Phật ở đây con thấy cũng ít người quá, thì con đi phát nguyện con ở lại độ sanh. Thì Phật nói thôi ngươi đừng có cần, khỏi này Bồ Tát nhiều lắm. Cái lúc Phật mới là thực sự ra lúc đó là các Bồ Tát thì thường thường họ làm cái hạnh họ đi độ sanh vậy đó. Lúc đó Phật mới lại nhắn cái ngón chân với đất một cái là Bồ Tát nó rồi xuất hiện nó quá trời rồi. Mà Bồ Tát tôi nhớ toàn hạnh không à, tình hạnh thượng hạnh gì hạnh không à. Thầy nói là cái cõi giới này nó Bồ Tát nó nhiều lắm, mình thường thường là mắt thường mình không thấy. Thật sự ra là cái Bồ Tát đang ở xung quanh này, cái gì mà thọ tác giới là mấy ngày là người ủng hộ mình, là bạn của mình. Họ đang người thọ tác giới mà đúng nghĩa mà giữ người tác giới nó không có sai trái đó, cái người đó trong cuộc đời của họ đã bảo đảm của họ đó. Họ nó không có bị những cái nghịch cảnh nhiều. Nếu trong cái lộ trình mình vẫn kiên trì mình giữ thì luôn luôn có sự hộ trì. Cái gì bị nghịch cảnh nào cách nấy họ cũng hộ trì cho gì thoát hết trơn á. Tại vì kể như là cách cái nhiệm vụ họ để bảo vệ để cho cái đạo tâm cái gì được có mất. Chỉ có cái là mình thọ mà mình cứ nghi là không biết mày nó có thể mình có bị lỗ á thôi sợ. Cái tâm mình như vậy đó thành ra đâu khổ, đâu cũng khổ. Thấy không? Đó. Thành ra hoặc là mình niệm nói lại giờ mình tạo thành pháp giới của Phật á, thì làm sao? Pháp giới của Phật á thì nó có cách là khi mà miệng mình niệm danh hiệu Phật á, tâm mình phải tưởng tới Phật. Là cái cách gì thì cái niệm nó mới đúng nghĩa là niệm, niệm nó có nghĩa là nhớ tưởng đến là chánh. Còn dùng cách gì để nhớ tưởng đến á thì Phật mới cái tổ mới đem là dùng cách xưng danh. Vì cái danh tức là dẫn tới người đó, chứ tôi kêu anh Tài thì cái đương nhiên cái mặt là có nhiều anh Tài, nhưng mà tâm tôi đang nghĩ tới anh Tài đó thì cái tâm tôi nó mới dẫn tới anh ra. Chứ tôi kêu anh vô cái anh Tài, tôi kêu là tôi không kêu anh Tài nữa, rồi tôi kêu anh B thì đương nhiên cái tâm tôi sẽ dẫn tới anh B khác. Thành ra cái tâm mình dẫn tới đâu là nhờ cái danh, mà nhờ cái tâm mới dẫn được. Thành ra tôi nói là thành ra niệm á nó có nghĩa là cái tâm mình hướng về đó mà bằng cách, nhưng mà cái tổ dạy là bằng cách xưng danh, thấy không? Người dùng cái danh ra để cái tâm mình hướng về. Hay mà cái tâm nó hướng về dễ nhất là hướng về cõi giới đó, hay là đứng về thánh chúng ở cõi giới đó, hay đứng về Đức Phật, thì chư tổ chọn cái Đức Phật. Dù sao đối với mình Đức Phật mình có gia thành kính hơn, thấy không? Giờ kêu cõi giới thì nhiều khi mình nhớ cái cõi giới được thì là tốt, bởi vì trong sinh thập lục quán nó có cách quán cõi giới mà. Cái cõi giới tôi bảo cõi giới để cách mình nhớ tới cái thật giới đó. Thật giới đó thì cái tâm mình nó thật giới đó thì cái tâm mình đang tạo trong cái cõi giới đó. Thấy không? Thì cũng sanh về được. Thấy không? Nhưng mà cõi giới nó quá vi tế đi, rồi nó cây báo rồi đủ quá mình nhớ không nổi. Thành ra nói là hoặc là nhớ tới chúng sanh trong cõi đó cũng được. Chứ thật cõi đó là chẳng hạn như Đức A Di Đà, hoặc là Đức Đại Thế Chí, Đức Quan Thế Âm, Đức Địa Tạng thì không ở cõi giới đó. Địa Tạng có cõi giới nha. Quý vị niệm Địa Tạng mà không có cầu sanh tịnh độ cái chừng á. Ngày ở cõi giới này nè. Ở cõi Ta Bà. Không có địa ngục đâu, ở cõi Ta Bà. Thấy không? Thành cũng sanh cõi Ta Bà thôi. Thấy không? Tại ngày không phải đánh trúng cõi đó, nhưng mà thường thường là người ta đưa ngày Địa Tạng vào là tại vì đó là cái phương tiện miệng xảo, vì cái nhanh danh hiệu mà Địa Tạng, cái bản của người Địa Tạng là việc nghiệp. Thấy không? Sợ rằng là cái nghiệp đó là một cái gì đó cản trở cho cái tâm thức của mình trong giây phút cuối cùng. Thấy không? Đó, thì khi mà cái nghe danh hiệu của ngài, những quan gia quan tái á nó tránh hết rồi. Những quan gia quan tái người nào cũng mang ơn của ngài Địa Tạng hết đó. Cái đó hồi xưa tôi có một bạn. Bạn này đó là nó bị bệnh mộng du. Mấy người bệnh mộng du ngộ lắm. Người bệnh du á là thường thường là cái nhà của họ ở đâu có ma quỷ là không biết liền à. Cái hình như cái tâm thức người mộng du nó dễ bị xuất ra ngoài lắm. Thấy không? Thì ở đó cái gia đình nó bị tan. Bị tan cái anh vô cái trong nhà cũng chùa cũng kinh, thường thường là cũng kinh rồi cái ảnh nó ở trong chùa coi cũng như là giữ cái mấy tăng rồi đụng kinh rồi kia đó, thường thường cử hai ba người.
thấy không đó. Thì ảnh ảnh mệt quá ảnh mới lại cái giường ảnh nằm xuống, cái rừng đợi khó chịu luôn, thấy không, rồi khó chịu anh không dám, ảnh mới đi qua chỗ khác, đi qua chỗ ngon. Thì cái giường đó hồi xưa có tên là gì, cái nó chết ở đó đó, thấy không đó. Thì tối ảnh thấy đứa em của ảnh, nó biết đứa đó sao nó là đứa em gái, thấy không đó. Nó nằm ở giường nó một hồi nó bật gì nha, nó bật chỉ cái là nó như Mỹ chụp đèn vậy nha, nó nhảy tới chụp chồng ông bạn, ông né, ông chạy, thấy không, ông chạy sao không hên, chạy sao mà đụng cái cột, cái rượu mới đúng rồi, cái cục bự bự vậy nè, cái cột này nó để nguyên hình địa tạng, thấy không, chạy đứt qua cái đó thì cái con ông an vừa chạy hình địa tạng nó quỳ xuống liền, nó lại quá trời luôn, cái la vừa chạy vừa la chứ phải đâu, cái chuyện đang chạy ra à, chứ đang chạy ra chứ tôi mới mệt, tối khuya rồi cho nó ngủ ra tụng kinh rồi mà cái Nguyễn nó sức mất đi mất khỏi ra, thì cái giường đó chưa tên chị kia chết ngay đó, thấy không. Thầy nói là tất cả những cái quan gia quan tái á đều có ương nghĩa nghĩa tạng mình chết, chứ thường cái lực cái thành thức mình yếu rồi, cái tâm lực mình yếu rồi, lúc đó quan gia nó dễ là tới nhiều lắm, mình làm cái gì ác thì lúc đó cái tâm thức mình mới đổi gợi lại quan gia rồi tới làm cho cái tâm mình nó rối loạn ha. À, thì cái sức của ngài Địa Tạng á có cái lực để hộ trì những cái đó, rồi là thành đạo tộc để cái nghiệp trước nó tiêu trừ. Thực sự ra nó có sự trừ, thực sự cái niệm Phật nó cũng có cái năng lực đó, nhưng mà cái năng lực Địa Tạng thì nó hộ trì, thành ra bên mình đầu tông không có thêm cái Địa Tạng vô ha. Đạo ông Nam Mô Địa Tạng vô tác giống như là mong ngài diệt trừ tội chướng của con, khiến cho tội chướng con ít đi, thì không khiến cho chướng cho công đức niệm Phật con càng tu nó càng tinh tấn, nó càng giữ được chánh niệm, nó không nguyện như kia, thấy không. Đó, chứ nó không phải là một cái giới của con trong con lực lạc, thấy không đó. Mà mình niệm mà không biết mình nói mình niệm Địa Tạng, niệm Tạng vô qua hết đó, rồi niệm ra cả hồi cầu thanh tịnh độ. Thực sự đó, là cái giới của ngài đó là khỏi này nè, khỏi Ta Bà nè, và nhiều khỏi nước khác, khỏi mình có địa ngục, có là không có địa ngục, thấy không, mày không phải địa ngục, mà khỏi ngài có địa ngục mà làm cái sanh tử nó làm chi, thấy không. Đó, khỏi địa ngục đâu có đâu nó có không có ba đường ác, thành ra đâu có hiện tại đâu có sinh lạc sợ, thấy không, hiện tại là nằm ở đây, thành ra cái đó mình nói bây giờ nhờ cái sinh danh, nhưng mà không phải mà cái sinh danh đó là chỉ có một cách đâu, thấy không. Ví dụ như cái người đó bị căng rồi đó, không lẽ là người đó không tu tinh độ được, thấy không, thì giờ dùng thân, thấy không, chẳng hạn như bây giờ mình dùng khẩu dẫn đến, dùng thân hướng đến, thân đến là lễ bái, cái thân mình hướng về Đức Phật mình lễ, cái tâm cái nhân hành động lễ của mình đó, tức là cái tâm mình đang hướng về ngài, thấy không. Hay là dùng công đức để hướng đến, thành ra cái lời nguyện thứ 22 nó nói rằng nếu quý vị sau này mà tu tất cả công đức mà đem cái hồi như hồi hướng về cõi nước ta, nếu mà không được giảng sanh ta nguyện không thành chánh giác. Bây giờ quý vị tình cờ giờ cho đứa con mình đồng, cho đứa con mình để cho con mình ngoài tiếp đó. Tôi cho nó con mình đồng thôi, thì cũng nói là do công đức này nó được sung sướng, nó lợi lạc, thấy không, như là bố thí thôi, như bố thí người thân nó cũng kèo vòng như nhà mình nè, bố thí như có nguyện công đức này, thấy không, con do công đức này con giỏi để mà tăng nghiêm tịnh độ, hay là con sanh tịnh độ, hay chẳng hạn như gặp cái người già cả té yếu thì nhiều đi ha, thì nói là do công đức giúp đỡ người này nè, cái công đức này hay nguyện con sanh được là, thì cái đó đặt cái gì, thực sự đang tập cái tâm nguyện nhớ về pháp giới của Phật. Thực sự hành động nào nó cũng là hành động thôi, bây giờ mình đỡ lên rồi mình không có luyện cái tâm thì uổng, một hành động nào mình cũng có thể mình luyện cái tâm được, nhưng mình dở cái đó lên nói, tôi đang đỡ ngày này để ngày này mang ơn tôi, thì đó là một cái tâm, để cái tâm, thấy không. Thì cái sau này quả nhiên người kia có những cơ hội nào người kia gặp mình có cảm tình hơn, thấy không, thì đó cái tâm, nhưng mà cái tâm đó nó thuộc về phàm tâm, tâm đó nó tạo thành ra một cái pháp giới trong những cái giới khác, rồi là cõi nhân cõi này kia. Thì bây giờ ngay cái lúc mình làm có một công đức nào á, thì mình tập một cái pháp giới liền, pháp giới của Phật liền, pháp giới của Phật tức là cái pháp giới đó tưởng như là Phật. Thành ra tôi nói là lúc là bố thí nè, trì giới cũng vậy. Khi mà tôi nói là nay con phát bồ đề tâm á, mà nguyện tất cả chúng sanh này được con nguyện do cái bồ đề tâm này con sanh này con Phật lạc. Nhìn cái cõi Phật lạc nó là sợ cho bồ đề tâm mình nữa, cho mạnh nữa. Thấy không? Chứ không phải nói là mà còn không phải nói vậy rồi. Chúng tôi gặp mấy anh thầy á, chứ khi gặp thầy hình hạnh là lo, hình hạnh nói trời ơi, thấy không? Quý vị một cái đòi về cái lạc gì hết trơn, cõi này đâu còn ai đậu xanh nữa, tôi phát nguyện ở cõi này, không có thắng rồi, Tôi phát nguyện qua này, tôi nói là thầy giỏi rồi, cứ ở lại. Ồ, tôi phát nguyện, ở lại, ở đây nè. Ô, thầy mình ảnh, phát nguyện giữ ngon lắm. Như quý vị phát nguyện về thấy ngon, thấy không? Nhưng mà tôi thấy yêu hương của ngồi đạo quốc sư không? Ngồi đạo quốc sư. Ngồi đạo quốc sư á, là 7 đời làm cao tăng. Cũng giống như mấy thầy vừa ra phát nguyện vậy đó. Thôi đời sau cũng là cao tăng đó nha, cũng là phát nguyện tiếp tục vậy đó. 7 đời cao tăng, nhưng mà cái đời thứ 7 rồi, một chuyện một nhiệm mấm tâm một cái là quan gia nó tới liền. Quan gia tới tu không được mà bệnh gì sao tu? Thấy không đó, thành ra nó nói chuyện ra cái thành ra cõi này nó nghịch duyên nhiều. Thấy không, thực sự thành ra nó nói người nào mà phát nguyện cõi này nó thường thường cái tâm địa của họ cỡ như phải nói là Bồ Tát bất thối hay là phát nguyện đụng mình phải không còn thối tâm nữa nó mới là bất nguyện. Ngày sau là phát á hành đó, mà còn bị thối tâm mà rồi nó thắng rồi bố thí con mắt á mà còn thối tâm nữa thôi không chúng sanh cái nữa can cường quá cho hết con mắt bên phải rồi nó lấy rồi nó đọt con mắt bên trái mất mắt đã cho rồi nó cái mắt dơ quá dục dưới đất nữa. Thành ra nó tức nó thôi dẹp chư Bồ Tát luôn. Không xong rồi, chúng sanh này không yên được.
Nè. Dạ. Tại vì con có một cũng là bạn đồng tu mà hồi đó là chị đã không có tụng kinh nhiều, chỉ có là đi với bác nhà mà ăn chay hồi đó là thường ăn 4 ngày cái sau mình tinh tấn 6 ngày đến 10 ngày. Rốt cuộc gần về già gần chết rồi tự nhiên xong bỏ không ăn chay.
Có nhiều người là ăn chết khi chết thì phải ăn đi một dịch thôi là ăn một cái hộp gà trứng rồi đó mới yên à. Quý vị, nó cái giữ giới nó nguy hiểm lắm. Cái giữ giới nó có cái này nè, cái giữ giới đó tức là cái gì, là cái tối kháng với cái tập khí của mình. Cái hàng vô giờ nhất là mấy người mình nói giờ tôi thực sự ra cái hàng như mình nói định giờ thèm ăn mặn quá, thèm ăn mặn quá thì giờ họ giữ giới như cái bình họ giữ giới nó bây giờ để mà chống lại cái sự ăn mặn. Chấm là cái sự ăn mặn, cái tâm họ nghĩ là để giữ giới, để mà cho nhiều khi giữ giới theo nó chuyên gia vậy đó, chứ nghĩ là ăn chay cái người nó sạch, chấm là sự ăn mặn. Nhưng mà từ khi họ chấm vậy, tâm thức họ nó trong một lúc nó sanh ra hai cái tâm, một cái tâm giữ cái tướng ăn mặn, bình thường cái tướng nó không có, tại đâu nghĩ chống nó, thấy không? Bây giờ mình nghĩ là thằng như cái anh mà tập nó, giờ tôi tập từ bi để chống sân hận, khi cái tâm họ giữ từ chống sân hận, trong tâm họ sanh ra hai một cái tâm một lượt, một cái tâm là đang luyện từ bi, một cái tâm sân hận khởi lên. Tại vì cái tướng nó đối kháng mà, thấy không? Đó, nếu mình luyện mà từ bi không thành á, người đó còn sân hơn người thường. Tại vì mình đối kháng còn bình thường á, mình không có tập quán từ bi đối kháng hận thì tâm sân hận nó không có sanh, nó có đủ duyên nó mới sanh. Ngay cái này là mình khởi duyên cho nó, mình đem nó ra trước mặt mình để mình dòm, thấy không? Nếu mà lực mình không có đủ á, thành ra phải cái gì ăn chay bằng bùa địa tâm thì đúng nhất. Ăn chay đời tâm vì thương xót chúng sanh bằng những cái tâm không có nghĩ gì về mình hết trơn á. Đối kháng là trở lại vì mình đang thèm mặn quá, việc phải dùng ăn chay khắc chế nó. Nhưng mà chưa kịp khắc chế nhưng mà lúc nào mình cũng tưởng nhớ nó, tại mình đối kháng nó thì lúc nào nó cũng hiện ra mặt mình à. Như lúc nào mình cũng nhớ miếng thịt vậy đó, nó cũng hiện ra mặt mình tại mình đối kháng với miếng thịt nữa. Thay vì bình thường miếng thịt nó không có, nhưng mà cái tâm mình nó khởi lên, thành ra lúc đó như là người nào ý chí lắm thì mới vượt qua được. Thì bởi vậy mấy thầy ông nói cũng không nên á, nên đặt cái như cái gì, thấy không? Đặt cái gì đó thì nó không có tốt, không? Thực sự á, vấn đề ăn chay đó vì nó gọi là vì bồ đề tâm, thấy không? Vì chẳng hạn như những loài xúc gọi là hữu tình á, khi mà chết nó có sự đau đớn, sự khổ sở bằng cái tâm thương xót, hay mà phát nguyện đó là mình ăn chay. Còn nhiều người ăn chay trụ trương thì ăn nhờ tu về tiên gia, nó có những cái đồ mà động vật á là nó cái tâm sanh si nó nhiều, nó thống về bản năng, thấy không? À, mình ăn vô thì ảnh hưởng với cái khí mạch kinh nguyệt của mình này kia, nên họ chủ trương đó, cái chủ trương nó khác, cái chủ trương nó mình không có theo, thấy không? Hay là nhiều người nói là đẹp, nhiều bà cũng làm đẹp, thấy không? Đẹp, cái chủ trương nó là cái chủ trương nó không có dính líu cái gì đó. Thành ra quan trọng á, thành ra thực sự ăn á phải có một cái tâm nguyện đúng, thấy không? Thường thường là bằng cái bồ đề tâm, hay nếu tệ lắm là cái gì, cái tâm từ bi. À, còn thường thường là bồ đề tâm là đúng nhất. Thành ra tới ngày về tới Điên Hòa Thượng là ngày xịt thịt chó luôn, ngày đó ngán bằng bồ đề tâm, tôi giao duyên cái con chó này để nó giải thoát, nó tôi đủ năng lực để giải thoát nó, giờ tôi ăn đó, tôi ăn nó xong nó gặp tôi chứ, nó báo oán tôi chứ, báo oán ngay, thấy không? Nhưng mà tôi giải được, thấy không? À, thành ra sau này á, sau này thì ta hỏi bây giờ đệ tử tôi nhất coi phim á, đệ tử nói sao đệ ngày cái sư phụ sư lý lý á, cái con bắt đầu con cũng bắt trước, cái ông nói bây giờ bà làm được cho tao thì được, ông ăn xong rồi ông ói rồi ông làm gì đó, cầm chó đó, làm được không? Làm được đi rồi thì bắt trước ăn tao, thấy không? Phim đó là nhà ta không hay, tới giai đoạn đó thì họ mới sử dụng được, như cái như giai đoạn đầu á, họ tất cả những sự có hấp thế gian nó hư ảo, không có thật, không có nào thật, thấy không? Thành ra có nhiều Bồ Tát á biết là cái nó là hư ảo không có thật, thật sự ăn chay ăn mặn gì nó không có thành vấn đề gì chứ, thấy không? Nhưng mà hư ảo không có thật, thành ra họ khi nào họ thấy lợi ra chúng sanh bằng cách ăn mặn được, nhưng mà cái tâm họ quá giải được, thấy không? Còn mình á sống trong nghiệp, cái tâm mình chưa tự tại đó, mình ăn một cái là mình kết quán với nó, mà khi nó tới đó nó báo quán mình sân hận mình lại làm nghiệp lại nữa, thành nó liên tục nó không mất, thấy không? Còn khi mà mấy cái lò đó nó tới gặp nhiều Bồ Tát, họ dùng giáo pháp họ làm cho nó từ từ nó chuyển được nó, thành cái Bồ Tát nhiều khi nói nè, tôi gieo nghịch duyên quý vị để kiếp sau gặp tôi, hoặc tôi gieo thuận duyên quý vị để kiếp sau gặp tôi, tôi hai cách tôi gieo duyên. Bồ Tát là luôn luôn đi gieo duyên chúng sanh, chứ Bồ Tát không bao giờ mà làm không hết đó, thấy không? Tâm Bồ Tát luôn luôn là chúng sanh, bây giờ làm đó cho tiền cho bạc thì nó cũng không thích, nó không lấy, mà bây giờ giúp đỡ nó không có phương tiện, bữa nào đi ngang đá nó cái mình chủ động mà, thấy không? Nó là vật thụ động, đá nó phải nó lấy đâu kịp, đúng nó đau quá nó giận mình thì sao nó gặp, mấy kiếp sau mà sẽ gặp tao thì cái đá là mày giận đi, đó là nghịch duyên á. Nhưng mà tác là phương tiện, rồi chừng mà thằng này giờ nó tổ khắp nó không nghe, mà giờ gieo bằng cách tên biển với nó cho nó để nó mang nợ mình, cái sao gặp mình nó cũng nhờ không nhận nữa, cách nào nó cũng nhận hết, phải có cách khác để cho nó nhận nó, mà cách như vậy đó. Thành lúc đó như ngày tới điên ngày mới dám ăn mấy con đó. Còn cái ngày của Ma La Thập đó, biết của Ma La Thập không? Cô La Thập dịch kinh hay lắm á, ông vua ông mới ác ôn, ông nói là cái nhân tài như gì đó, thấy không? Mà để chết đi mà không có người nói giỏi á, thấy không? Đó là uổng. Ông mới đem hai bà thiệt là đẹp bắt ông lấy làm vợ, ông lấy hai bà. Rồi sau đó ông mới làm cái chuyện đăng thấy không? Ông cái ông thì như gì đó, ông lấy dao, ông lấy cái gì đó ông nhai trong miệng á, thấy không? Ông nói được nuốt sống gì, nếu mà ăn được cho tôi thì mình làm được luôn này. Nhưng mà tại sao? Tại vì cái đó là cái quan niệm ông vua thực sự lúc đó hoàng pháp đó là phải vua năng đỏ mới hoàng được. Ông nói tùy thuận phương tiện thôi, làm sao mà ông phải làm đủ công trình, đủ cái bản nguyện là ông là làm dịch kinh dịch điển vậy thôi. Mà ông sợ rằng người ta thấy gì á, ha, là bắt trước. Ông nói đủ năng lực làm đi, thấy không? Thực sự đó cái bậc pháp là nhìn tất cả các pháp nó bậc không, anh dọc lên cao á, anh nghiệp nó không có thiệt. Nhưng mà trong khi tâm quý vị nó còn cảm giác có cái thân á, cái thân mình á, cái nghiệp nó có thiệt. Các vừa tác là cái thân họ còn không có, không gì có nghiệp, thấy không? Cái tâm họ còn không có, lúc nào họ không ở tâm không á, làm gì có nghiệp. Còn mình á, tâm mình nó có đủ chuyện ở trên mới có đủ pháp giới á. Cái tâm mình hiện vẫn đang đủ pháp giới, thành ra mình phải được cái pháp giới cho mình chọn, phải không? Mình phải tập cái pháp. Thành ra lễ bái cũng vậy, cúng dường của chư Phật cũng vậy. Ha, mình cúng dường cũng là hình thức gì, là cái tâm mình nhớ tưởng Phật. Thành ra cái vấn đề cúng á không phải là cúng thập phương chư Phật đâu, cái gì thập tịnh độ nên thì cúng Phật Di Đà thôi. Tâm mình hay nhất á phải nói rằng tại sao thấy tổ không dạy gì niệm nhiều Phật mà chỉ quy về Phật Di Đà, là muốn cho quý vị tâm quý vị chuyên nhất một cảnh, chuyên nhất mà khỏi Phật. Đặt lòng mình thờ đủ là Phật vậy đó, như là cúng giới. Mình cứ tưởng tượng, đừng nghĩ nói cái tâm mình là nhỏ hẹp, chuyện này là cái phương tiện để mình gặp Phật thôi. Nó nói là thành ra làm sao cái tâm mình chuyên nhất một cái, tại tâm được mình yếu lắm, một lúc mà mình phân tán ra mình sẽ không làm được, thì cúng chứ như mặc dầu mình để tượng Phật Thích Ca gì ha, nếu mà tượng Quan Âm thì cũng không sao, tại Quan Âm là thánh chúng ở cõi cực lạc thì mình cúng Quan Âm cũng là giao duyên với đó rồi, hay thì cúng thì mình gọi là cúng Phật Di Đà, rót nước rót Phật Di Đà, sám hối trước Phật Di Đà, lễ bái trước Phật Di Đà, cái tâm luôn luôn cũng nhớ vào Phật Di Đà, hay là nhớ thánh chúng của Phật Di Đà, hay là sám mái trước cái hải hội của Phật A Di Đà, thấy không? Vì kinh hành á không phải là bước chân không à, đi đúng bước về cái mái, không có nghĩa lý gì hết trơn. Kinh hành nó không có tạo cho cái tâm của gì được cái gì hết trơn. Mặc dù âm thanh là đúng, kinh hành tưởng tượng kinh hành di nhiễu giữa thánh chúng Phật A Di Đà, bây giờ nằm ở giữa con đang di nhiễu ngài bằng cái tâm kính trọng ngài, thì cái tâm đó mới là dẫn tới Phật A Di Đà. Còn bây giờ kinh hành, ông thầy ông dạy chừng cái là phải bước trước nha. Cái nào chứ phải cứ lo nghĩ cái đó hoài, cái tâm nghĩ cái gì, cái tâm cái gì đang nghĩ một cõi tạo cõi giới gì? Tạo cõi giới trang nghiêm của cái thân phàm. Cái gì đang giữ cho cái thân đi cho nó đẹp, không có dính líu gì Phật Di Đà, sẽ uổng bao nhiêu công phu của mình. Cái miệng mà vẫn niệm, thân mình vẫn chỉnh, nhưng mà cái tâm mình không có đó, mình đang đi một tội giới ngược rồi. Thành ra cái hay nhất đó, hồi xưa tôi mấy thầy mà ra kinh hành nhiễu Phật, luôn luôn kinh hành nhiễu thác, không ai mà nói ngồi kinh hành. Còn bên thiền tông á là kinh hành để giữ cái tâm, chứ thực sự ra cũng không phải là giữ cái thân nữa. Kinh hành để giữ cái tâm, tức là cái tâm mình luôn luôn chú ý vào cái dở chân xuống, để chân luôn để hoài, cái tâm mình nó giữ trong cái hiện tại, chứ không phải là giữ cái uy nghi cái gì tập tâm hết rồi. Tôi nói là khi tâm mình đã tạo thành nghiệp, mình mà tạo thành cái uy nghi quá, nghi uy quá, sau này mình sanh ra là con người đóng kịch, quen cái vụ quen cái uy nghi rồi đóng kịch đời cũng đẹp có hay hết luôn á, sao thành kịch sĩ không? Nó quen cái tâm nó rồi, cái tâm nó tạo thành pháp giới, là cái pháp giới mình phải đi như vậy, phải niệm cho đi như vậy giống hịch, nhưng mà người kỵ sĩ nó thành đó, thành ra một cái người đó, mình đang tạo pháp giới khác, thành ra cái gì quan trọng á, mình cái gì đó thành ra dính líu với thằng ai vậy nào thì mới là pháp lộ. Mà thật sự bữa nào mới đi kinh nhiễu vậy, cái gì tưởng tượng ra Phật Di Đà ở đây mình đang nhiễu cái tâm cái gì nó khác liền, xong sự rung động mà đi càng đi càng thấy sướng, thấy không? Còn đi đi kia nhiều khi đi rồi mình cứ nghĩ rồi việc đường như không nghĩ, còn nghĩ tới bước chân nó cũng còn đỡ, đây cũng có chánh niệm chút xíu, nghĩ chuyện khác nữa chứ nó còn mới nguy hiểm. Thành ra lúc đó đó bây giờ mình có cái công đức kinh hành, công đức niệm Phật, nhưng mà cái tâm mình đang tạo một pháp giới nào khác mình chưa biết rồi. Cái tâm mình nó tạo ra cảnh có thể là nằm ở địa ngục, không biết rồi tao đi về nhà mấy đứa con tao có chừng tao nha, không biết tao có dặn nó mà nó có làm không, mà đi nghĩ chuyện đó không, mà thực sự tâm mình nó đang cạo tạo một cái cảnh nào ở dưới địa ngục hay quỷ xanh gì đó mình không biết. Thành ra cái thường thường chư Phật mà dạy cho quý vị về pháp niệm Phật, thường thường là đa số những người mà tịnh độ tông họ giảng gì thập pháp giới trước, tại vì ăn thua là cái tâm đi dẫn mình đi, nha, rồi từ đó họ mới từ từ họ dẫn mình tới cái phương pháp. Và thật sự ra tất cả đạo đường độ tông là tất cả cái gì cũng là luyện một cái tâm hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về Phật tịnh độ, để tâm nó thành ra một thói quen, để khi nào mình chết rồi đó thì chắc chắn mình sanh về cõi đó. Cái tâm mình luyện hoài nó thành ra cái lực là luôn luôn bắn về cái đó chứ không đi đâu hết, thì lúc đó cái gì chết mất thì đủ cái gì đi không được. Tâm cái gì bình thường vẫn nhớ tới, mà cái gì cho cái gì cũng nhớ tới, thấy không? Cái gì bình thường thành ra cái tâm nó mạnh vô cùng, cái gì mà rủi bắt đứt được cái gì chết tiếp tục thì vẫn đi được, không cần mười niệm. Dạ, tới giờ hả? Dạ. Giờ cái gì còn thắc mắc gì thì hỏi ha, còn không có thì mình hồi hướng. Dạ thôi thì không có thì hồi hướng ha. Dạ. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng rằng điều đoạn thành Phật đạo